Chương 59 cuộc chiến thành Tương Dương. Chương 59 cuộc chiến thành Tương Dương. Bẩm Lạc Hầu theo thông tin mới nhận được 10 ngày trước quân Đại Việt đã phá thành Quảng Đông và hiện giờ đang công đánh thành Hoàng Hải và Quảng Tây. Trong phủ thành Hoan Châu lúc này đang diễn ra một cuộc họp có mặt đầy đủ các tướng lãnh của Trần Thiên Ân để chuẩn bị cho kế hoạch phòng thủ Hoan Châu trước các cuộc tấn công của quân Tống. Hắn khi nghe được báo cáo của Trần Tý về việc quân của Đại Việt đã bắt đầu công đánh quân Tống, thì hắn biết cuộc chiến của hắn cũng chuẩn bị bắt đầu. Hắn nhìn những người có trong phòng rồi cất tiếng nói, tính đến bây giờ thì chắc triều đình Đại Tống đã biết về vụ việc Đại Việt xâm lấn lãnh thổ chúng. Nếu ta đoán không nhầm thì chậm nhất 6 ngày nữa mệnh lệnh của Tống sẽ ban xuống chỗ địch thanh, cho nên chúng ta chỉ còn 6 ngày để chuẩn bị cho cuộc chiến này. Trần Thiên Ân khi nói đến đây hắn dừng lại một lúc quan sát tất cả các bộ tướng của hắn, thấy bọn họ ai ai cũng đều chiến ý nổi lên trên ánh mắt thì hắn cũng mỉm cười trước thái độ của họ và nói rằng: Hà Phúc, tình hình tuyển quân người Tống thế nào rồi? Bẩm Lạc Hầu, hiện giờ đã tuyển đủ 10 vạn quân người Tống và đã huấn luyện giáo dục tư tưởng hoàn thành, đã cấp phát vũ khí cho họ. Đám này đã sẵn sàng ra trận chống lại người Tống và đối với quân lính người Việt. Trần Hồng đã gửi thêm 2 vạn quân cho chúng ta, tính đến hiện tại tổng quân số của chúng ta là 20 vạn. Nghe thấy vậy Trần Thiên Ân mỉm cười, những ngày qua hắn đã rất vất vả. Phải điều lệnh cho Trần Hồng tiến hành mở cửa Ninh Khải nhận thêm quân Đại Việt và gửi cho hắn. Đã vậy hắn còn phải cố gắng thuyết phục đám lính người Tống này. Nhiều lúc hắn rất không hiểu, tại sao những kẻ xuyên không khác có thể nhanh chóng thu phục được những đội quân lớn tại đất địch, trong khi chả có cái gì gọi là hành động thực tế, ngoài miệng lưỡi cá nhân. Trần Thiên Ân trong lòng thề rằng nếu đám đó nguyện trung thành với hắn, kể cả có quỳ xuống trước mặt đám ấy, hắn cũng không hề nề hà. Đáng tiếc nghĩ là thế, nhưng chuyện nào có đơn giản như vậy. Trong những ngày qua để thuần phục đám lính này, ngoài việc thể hiện sức mạnh của quân đội Đại Việt, nhằm uy hiếp vũ lực khiến đám này không dám phản kháng, hắn còn thực hiện nhiều chế độ ưu đãi, chẳng hạn như đi lính sẽ được cấp phát miễn phí ruộng đất, người nhà có thể được khám bệnh miễn phí và để dịu đi sự căm phẫn của dân Hoan Châu đối với quân Đại Việt. Hắn còn tiến hành phát tiền tử trận cho các binh lính Tống chết trận trong cuộc chiến bảo vệ Hoan Châu. Thậm chí các tù binh bị bắt cũng được hắn giải phóng và trộn vào 10 vạn quân tân binh. Sau các bài quá huấn luyện tư tưởng cũng như luyện tập thì hắn làm ra một quyết định. Đó chính là cho các binh sĩ này chọn lựa ở lại hay rời đi. Trần Thiên Ân thật sự không nghĩ rằng vậy mà lại có nhiều người ở lại đến thế. Sau đó Trần Thiên Bình mới nói cho hắn, nông dân ở nước nào cũng như vậy. Họ đâu quan tâm ai là hoàng đế, họ chỉ quan tâm đến ai cho họ cuộc sống tốt hơn mà thôi. Và Trần Thiên Ân đã làm được những việc này. Những ngày qua hắn không ngừng tiến hành xây dựng các nhà máy sản xuất vải gốm sứ, bệnh viện, trường học. Hắn cho người dân nghèo khổ của Tống một cuộc sống trong mơ mà họ hàng mong muốn, nơi mà dân đen và con cái thương nhân có thể được học hành cùng với các nhà con cái quyền quý, tiến hành thăng đường xử án oan cho dân chúng, để họ lấy lại ruộng đất từ thay địa chủ hoặc trị tội cho những kẻ làm hại dân lành. Nhờ có những việc này của Trần Thiên Ân đã khiến dân chúng Hoan Châu dần dần chấp nhận hắn và ủng hộ sự cai trị của hắn trên mảnh đất này. Vì vậy mà trong số 14 vạn quân người Tống thì có đến 10 vạn quân chịu ở lại chiến đấu cho hắn. Đây không phải lực lượng bị ép buộc, đây là một đội quân hoàn toàn tin tưởng hắn, chiến đấu cho hắn. Và tất nhiên đối với người của mình, Trần Thiên Ân cũng không có kỳ thị về xuất thân của họ. Với tư tưởng giáo dục hiện đại, việc tôn trọng tất cả các dân tộc là điều Trần Thế Ân luôn cố gắng làm, thậm chí chính chiến sĩ của hắn cũng làm rất tốt. Trong cuộc đánh hạ Hoan Châu lần này, ngoài việc thảm sát tại bến cảng và tiêu diệt thế gia, quân lính của hắn cũng không tàn sát hay cướp bóc dân chúng nhà Tống tại đây. Tại vì đám binh sĩ này phát hiện một điều, dân Tống ở đây nếu so với họ trước khi Trần Thiên Ân đến thì giàu có và phát triển hơn. Nhưng mà bây giờ thì trong mắt của họ, dân chúng Tống ở đây thật sự nghèo đói. Chính vì điều này đã khiến cho dân chúng Tống ở đây dễ dàng chấp nhận Trần Thiên Ân hơn. Nghe báo cáo xong, Trần Thiên Ân lại trầm tư. Hắn lại nghĩ về kế hoạch của mình có cần thay đổi hay không. Kế hoạch cũ của hắn là vì không dám dùng quân người Hoan Châu, sợ đám này không có sự trung thành khi lên trận sẽ bỏ chạy hoặc phản chiến. Cho nên hắn mới nghĩ ra kế hoạch phân tán quân Tống tại các thành trấn xung quanh để đánh thành Tương Dương, nhằm kéo dài thời gian và không cho quân Tống tăng viện cho Quách Quỳ. Nhưng bây giờ lại khác, 10 vạn quân này theo hắn đánh giá là thật tâm quy hàng và có thể tin tưởng sử dụng. Cho nên Trần Thiên Ân đang phân vân liệu có nên thay đổi kế hoạch của hắn hay không. Các bộ tướng và Trần Thiên Bình khi nhìn thấy Trần Thiên Ân trầm tư, họ cũng không nói gì, đều trầm lặng. Qua những ngày ở chung, họ biết Trần Thiên Ân nếu đang suy nghĩ thường sẽ ngồi đó không nói một lời, cho nên họ cũng không làm ồn, đang đợi Trần Thiên Ân nêu kế hoạch. Sau một lúc, Trần Thiên Ân mỉm cười rồi nhìn về phía đám bộ tướng, sau đó hắn nhìn về phía Trần Thiên Bình nói: "Nhị ca muốn báo thù không?" Trần Thiên Bình cũng biết kế hoạch chữa của Trần Thiên Ân, hắn không hiểu sao Trần Thiên Ân hỏi vậy, vì trong kế hoạch hắn sẽ cùng Trần Thiên Ân tiến đánh thành Tương Dương. Trần Thiên Bình từ lúc biết Trần Thiên Ân đánh Tống, sợ hai em trai bị người Tống làm hại cho nên đã chạy sang đây giúp đỡ, nhưng qua một thời gian chiến đấu cùng Trần Thiên Ân, hắn phát hiện một việc. Em trai của hắn rất có chủ kiến và áp dụng binh pháp rất quái lạ. Thậm chí nhiều loại chiến trận hắn cũng không hiểu em trai mình phải làm sao lại nghĩ ra cách sử dụng loại này. Hắn biết nơi này kẻ chỉ huy cao nhất là Trần Thiên Ân, cho nên hắn cũng không lấy thân phận anh trai của Trần Thiên Ân ra nói chuyện. Mà theo tư cách của một vị tướng dưới quyền mà thôi, Trần Thiên Ân cũng cảm nhận được việc này, nhưng hắn cũng không muốn nói, tại vì hắn cảm thấy như vậy rất tốt. Còn tại sao Trần Thiên Ân lại hỏi như vậy? Tại vì hắn qua thời gian suy nghĩ tính toán thiệt hơn đã quyết định một việc, đó chính là thay đổi kế hoạch ban đầu. Hắn muốn đánh hạ thành Hoài Châu lẫn thành Tương Dương mà không phải là kéo dài thời gian nữa. Tại sao lại như vậy ư? Bởi vì Trần Thiên Ân phát hiện một điều quan trọng trong những ngày qua thám báo liên tục gửi về. Quân của thành Hoài Châu sau khi bị Trần Thiên Bình tiêu diệt ở trên biển thì bây giờ đã vận dụng 3 vạn xương binh để thay thế phòng thủ Hoài Châu. Còn thành Quảng Tây giáp với Hoan Châu, tướng thủ thành Trịnh Thế Anh lại là một bảng chi họ Trịnh và kẻ này vốn nhát gan, nhu nhược, cho nên từ khi Hoan Châu mất, Hắn cũng không dám động binh tấn công, chỉ cho quân phòng ngựa thành Hoan Châu đánh sang. Chính vì hai lý do này đã khiến cho Trần Thiên Ân muốn thực hiện kế hoạch táo bạo, đó là diệt cả Tương Dương vào Hoài Châu, sau đó sẽ tập trung quân đánh hạ thành Quảng Tây, để hợp kích thành Hoàng Hải với quân Đại Việt. Nghe Trần Thiên Bình nói vậy, Trần Thiên Ân cũng không thả câu nữa. Hắn lập tức nói ra kế hoạch của mình và được sự đồng ý của tất cả bộ tướng cũng như Trần Thiên Bình. Lúc này hắn bắt đầu phân chia công việc. Trần Thiên Bình, Trần Tý hai người hãy mang theo 1 vạn quân Đại Việt và 5 vạn quân Tống mới đầu nhập tiến đánh Hoài Châu. Tuân lệnh. Trần Tý hãy mang theo 2 vạn quân Tống mới đầu nhập đến huyện Hoan Lạc giáp danh với thành Quảng Tây đóng quân phòng thủ tại đó. Ta biết cần biết ngươi chết bao nhiêu người đều phải giữ vững nơi đó cho ta.
Vâng.
Còn ta sẽ mang theo 8 vạn quân Đại Việt cùng 1 vạn quân Tống mới đầu nhập tiến đánh Tương Dương. Ta sẽ để lại 2 vạn quân Tống mới đầu nhập cùng với 1 vạn quân Đại Việt cho Trần Đức chỉ huy phòng thủ Hoàng Châu, cũng như sẵn sàng chi viện cho các tuyến quân khác. Hiện giờ tất cả lợi thế đều ở phía chúng ta. Trận này mọi người hãy chiến đấu thật anh dũng kiên cường, không được làm mất mặt Đại Việt. Tuân lệnh. Chương 60 cuộc chiến thành Tương Dương 2, chương 60 cuộc chiến thành Tương Dương 2. Thiên Ân đệ gọi ta ở lại đây có việc gì không? Sau khi bàn bạc xong với các bộ tướng, Trần Thiên Ân cho họ ra ngoài. Bây giờ trong phòng thì còn Trần Thiên Bình và Trần Thiên Ân đang bàn bạc với nhau. Sau khi nghe Trần Thiên Bình hỏi, Trần Thiên Ân lúc này mới lên tiếng. Lần này huynh đánh Hoài Châu, đệ hy vọng huynh đừng động vào đám phỉ đó nội. Trần Thiên Bình nghe vậy lập tức trầm ngâm một lúc, sau đó cười nhìn về phía Trần Thiên Ân hỏi lại. Sợ ta không đánh lại được bọn chúng sao? Trần Thiên Ân nghe vậy cười cợt trả lời. Ta đúng là sợ huynh không đánh được bọn chúng làm cho ta phải đi cứu thì khổ. Trần Thiên Bình nghe vậy thì cười nói rằng, nói đi, chuyện gì mà khiến ngươi kiêng kỵ chưa muốn động đến chúng? Trần Thiên Ân nghe vậy cũng thu lại sự cười cợt, nghiêm túc nói. Ta vẫn chưa yên tâm về 10 vạn quân mới thu người Tống. Tuy rằng tình hình ở đây tạm thời đã được kiểm soát, nhưng dù sao chúng ta mới chân nước chân giáo đến đây. Cho nên việc làm chiến tranh lan rộng là điều ta không muốn thấy lúc này. Trần Thiên Bình nghe vậy cười nói. Ta chỉ huy 6 vạn quân, lẽ nào lại không chống được mấy vạn phỉ tặc và một ít xương quân của Tống ở Hoài Châu hay sao? Trần Thiên Ân nghe vậy cười nói. Đám quân lính Hoài Châu không đáng sợ. Đáng sợ là đám phỉ tặc kia kìa. Chúng chính là thổ hoàng đế ở đó, chúng đánh giết cướp bóc thậm chí công hãm một số quận huyện nhà Tống. Chúng đã dần dần có xu hướng thành quân tinh nhuệ. Cho nên tạm thời ta chưa muốn động đến chúng. 5 vạn quân mới nhận đi theo huynh đều là tân binh và lại ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chúng. Cho nên ta mới phải điều 1 vạn quân lính gốc Đại Việt đi theo huynh để đề phòng bất chắc. Nếu chúng phản thì 1 vạn quân kia ít nhất có thể mang thi thể huynh về. Trần Thiên Bình nghe vậy trầm tư suy nghĩ, sau đó nhìn Trần Thiên Ân nói rằng. Ta thấy đệ thu phục dân chúng của Hoan Châu rất tốt, tại sao lại sợ chúng phản lại? Trần Thiên Ân lúc này cười trừ nói. Việc đồng hóa một dân tộc cần phải có thời gian và một kế hoạch lâu dài. Hoan Châu hiện giờ là đang bước đầu tiên, dân chúng ở đây tin phục chúng ta mà thôi. Nếu muốn họ thật lòng đi theo thì cần phải làm nhiều việc hơn nữa. Tại sao trong suốt mấy nghìn năm lịch sử của Cửu Châu, chưa từng có nhiều quốc gia có thể đồng hóa thuộc địa thành công, huynh biết tại sao không? Trần Thiên Bình nói rằng, chẳng phải chúng yêu dân tộc cho nên không muốn phản bội hay sao? Trần Thiên Ân lúc này cười lạnh nói, đúng, nhưng đó chỉ là một lý do mà thôi. Có nhà mới có nước, đạo lý này huynh hiểu không? Trần Thiên Bình nghe Trần Thiên Ân nói vậy không trả lời, chỉ nhìn về phía tên em trai. Trần Thiên Ân thấy vậy cười nghiền ngẫm nói tiếp, người dân ở quốc gia nào cũng vậy, họ mong muốn cuộc sống của mình tốt hơn và được đối xử công bằng. Hãy nhìn cách mà người Cửu Châu khi tấn công các nước nhỏ để biến họ thành thuộc địa. Bọn chúng miệt thị và gọi người dân nước nhỏ bằng 2 tiếng Man Di. Bọn chúng còn có câu nói rằng không phải tộc ta ác có lòng khác. Đây chính là sự phân biệt về chủng tộc. Chúng miệt thị các dân tộc khác và tự coi chúng là chủng tộc cao quý. Và coi người dân các nước bị chúng chiến đóng chỉ là một nơi bóc lột thu lấy tiền tài. Việc này đã khiến mâu thuẫn của hai bên đẩy lên cao và dễ dàng xảy ra xung đột. Thứ hai là do các thế lực địa phương bị ảnh hưởng do thay đổi kẻ cầm quyền làm lợi ích của chúng bị ảnh hưởng. Nên chúng không ngừng quấy động để cổ vũ tinh thần phản kháng của dân thường. Vì hai điều này mới khiến tình hình của thuộc địa trở nên càng gay gắt và khó lòng kiểm soát. Trần Thiên Ân biết về việc này nên hắn tiến hành đối xử bình đẳng với dân chúng ở đây, tập trung phát triển kinh tế, tôn trọng bản sắc các dân tộc tại vùng chiếm đóng. Quan trọng nhất, hắn giết tất cả lực lượng phản đối chính là các thế gia và địa chủ tại Hoan Châu. Hắn cho rằng chỉ có duy nhất lực lượng này sẽ phản đối hắn khi hắn cai trị ở đây. Hắn giữ lại thương nhân không phải vì lòng nhân từ mà là hắn cần có một lực lượng kinh thương để phát triển vùng này. Hắn tin tưởng rằng một người đang sống trong nhung lụa sẽ không thể nào vì một chuyện vớ vẩn mà cầm dao giết người khác. Nhưng nếu có kẻ muốn cướp cuộc sống tốt đẹp của họ thì những người này mới phải kháng mà thôi. Cho nên Trần Thiên Ân cho rằng chỉ cần để kinh tế của Hoan Châu phát triển, dân chúng sống thật tốt thì họ sẽ không bao giờ làm phản hắn. Ngược lại, nếu quân Tống đến đây tuyên truyền kích động dân chúng chống lại hắn, thì hắn chả cần phải làm gì nhiều, chỉ cần đứng ra nói với dân chúng một điều rằng cuộc sống của các ngươi dưới thời của ta và nhà Tống ai tốt hơn, Trần Thiên Ân tin chắc rằng dân chúng sẽ có đánh giá và họ sẽ đi theo hắn thôi. Trong lòng Trần Thiên Ân thật không hiểu nhiều kẻ xuyên không nắm giữ mọi tiềm lực chiến tranh, kinh tế, chính trị ổn định và phát triển so với các kẻ thù, nhưng lại có tư tưởng là nước mình ít người nên không thể đồng hóa kẻ khác và sợ kẻ khác đồng hóa lại, không cùng người dân nước khác cùng phát triển, và đưa ra tư tưởng hoa hậu thân thiện muốn cùng sống hòa bình và lấy kinh tế để lôi kéo kẻ thù đi theo mình. Trần Thiên Ân cho rằng đây là một tư tưởng ngu ngốc, khi mà chỉ muốn người dân nước mình trở nên cao quý hơn người khác. Tại sao không tiến hành tấn công sát nhập các nước và tạo thành một đế quốc hùng mạnh, thay vì chỉ dựa vào kinh tế để lôi kéo mà không có quyền bắt buộc kẻ khác phải nghe theo mình? Tại sao một người hiện đại được giáo dục với tư tưởng tự do bình đẳng bác ái, được các trường học dạy rằng phải tôn trọng mọi dân tộc trên thế giới lại có ý nghĩa chỉ có dân tộc mình phát triển và lợi dụng các dân tộc kém hiểu biết làm việc cho mình. Nếu dân trí các quốc gia khác dần tăng lên, Trần Thiên Ân tin tưởng dân chúng các nước khi hiểu về việc này thì họ sẽ phản kháng. Trần Thiên Ân khi đến dị giới này, hắn không chỉ muốn cho dân chúng Đại Việt được sống tốt hơn, mà còn muốn các vùng đất do hắn chiếm đóng sau này cũng như vậy, được sống tốt, được no bụng, trẻ em được đến trường, phụ nữ được tôn trọng. Cho nên hắn không giống những kẻ xuyên khác. Hắn muốn sáp nhập các quốc gia, đưa các tư tưởng mà hắn cho là tốt cho mọi người ở đây biết được. Hắn tôn trọng các tục lệ tốt của mọi dân tộc. Hắn muốn tạo ra một đế chế đa dạng màu sắc, nơi mà mọi người được tôn trọng, không phân biệt anh là người nước nào, anh là màu da gì. Và hắn cũng không ngu ngốc, hắn biết một đất nước cần gì. Tiếng nói chung, chữ biết, biểu tượng đất nước. Trần Thiên Ân thiên vị dân tộc Đại Việt đã sinh ra hắn, nên đất nước mà hắn xây dựng tiếng toàn dân sẽ lấy tiếng Việt, biểu tượng đất nước sẽ lấy biểu tượng của Đại Việt làm chính thể, biểu tượng các dân tộc khác làm phụ. Trần Thiên Bình khi nghe em trai phân tích thì hắn không hiểu lắm về sáp nhập dân tộc, nhưng hắn lại hiểu một ý khác của Trần Thiên Ân về quân sự. Sau đó hỏi Trần Thiên Ân: "Ý của đệ là chúng ta chỉ chiếm đóng Hoài Châu, đánh tan đám quân Tống ở đây và cố gắng giữ gìn tình hình ổn định ở đây, để cho đệ yên tâm về hậu phương chuyên tâm đánh thành Tương Dương đúng không?" Trần Thiên Ân nghe vậy nhìn về phía Trần Thiên Bình nở một nụ cười, cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu đồng ý. Hắn nói tiếp: "Hoài Châu chúng ta chiếm được, huynh phải an ổn tình hình tại đây, nhưng tạm thời chưa thực hiện theo cách của đệ ở Hoang Châu. Ở đó huynh không có đủ quân để tiến hành một cuộc thanh trừng đẫm máu như ở Hoang Châu. Hãy đợi đệ đánh Tương Dương xong, lúc đó chúng ta mới diệt phỉ tặc và tiện thể dẹp luôn các thế lực chống đối tại hai thành này, tạo một bước đệm chuyển biến, nơi này sẽ chính thức trở thành của chúng ta." Trần Thiên Bình nghe vậy thì mỉm cười, chỉ gật đầu sau đó đứng dậy rời đi. Trần Thiên Ân nhìn Trần Thiên Bình rời đi nở một nụ cười rồi nói thầm trong miệng: "Đường đi còn dài, có lẽ bản thân mình đang quá vội vã." Chương 61 cuộc chiến thành Tương Dương 3, chương 61 cuộc chiến thành Tương Dương 3 giết. Xông lên mau bắn tên, ném đá đẩy lùi bọn chúng. Thành Hoài Châu lúc này đang diễn ra một cuộc chiến công thành vô cùng khốc liệt. Tiếng hô hoán xung phong cũng như tiếng gào thét ra lệnh chiến đấu của tướng lĩnh hai bên. Từng giây từng phút trôi qua đều có người hai bên ngã xuống. Tuy nhiên lợi thế hoàn toàn là nghiêng về phía quân Đại Việt, vì có ưu thế về vũ khí cũng như tinh thần chiến đấu cao hơn. Còn quân Tống thì đang tuyệt vọng chống trả, cố gắng đẩy lùi quân Đại Việt đang leo lên tường thành Hoài Châu. Lúc này trên tường thành một thân áo giáp nhuộm đầy máu tươi, trên vai còn cắm một mũi tên. Đang hạ lệnh lính liên lạc: "Các ngươi lập tức phá vây, sau khi ra ngoài thì chia nhau đi cầu viện thành Tương Dương và các thành trấn xung quanh, điều quân đến chỗ chúng ta tiếp viện." Lính liên lạc lập tức nhận lệnh rời đi. Kẻ này chính là Vũ Văn Quân, tướng chỉ huy thành Hoài Châu. Nhìn lính báo tin rời đi suy nghĩ gì đó, hắn lại gọi một nhóm lính liên lạc khác và nói: "Các ngươi đi liên hệ trại phỉ Lương Sơn Bạc, nói với chúng quốc gia Lâm Nguy ai cũng có trách nhiệm, nếu đám phỉ đó hỗ trợ chúng ta phòng thủ thành Hoài Châu thì ta sẽ dâng tấu với bệ hạ xin công cho chúng, xóa bỏ mọi tội trạng của chúng chưa ở kia, mà nếu chúng lập công thì sẽ được tiền bạc thậm chí thăng quan." Lính liên lạc đáp tuân lệnh rồi rời đi. Vũ Văn Quân nhìn về phía quân Đại Việt đang không ngừng tiến công mà thở dài lẩm bẩm trong miệng: "Hy vọng viện quân đến kịp, nếu không Hoài Châu nguy rồi." Trần Thiên Bình lúc này đang cưỡi chiến mã, xung quanh hắn toàn quân lính lớp lớp đứng xếp hàng sẵn sàng xung trận. Hắn nhìn về phía thành Hoài Châu, quay lại nói với các tướng lĩnh phía sau lưng: "Đã hơn một giờ công thành rồi, bọn người Tống này thật kiên cường." Lúc này một tên tướng Đại Việt nói: "Lạc hầu, bọn chúng chỉ là đang dãy chết mà thôi, thuộc hạ cho rằng không đến nửa tiếng nữa chúng ta sẽ chiếm được tường thành thôi." Trần Thiên Bình nghe vậy mình cười nói: "Tăng quân công thành lên, ta muốn một tiếng nữa phải lấy được thành Hoài Châu mà không phải một đoạn thành trì." "Vâng." Lạc hầu có lệnh tăng nhanh tốc độ công thành. Ai lên thành đầu tiên quan lên một cấp bạc thưởng trăm lượng. Tiến lên giết, 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 mau bắn tên đẩy lùi chúng. Á á phụt, phụt. Chiến tranh chính là nhất tướng công thành vạn quốc khô. Một cảnh tượng đẫm máu diễn ra trên thành Hoài Châu. Ta đâm ngươi chém máu tươi chảy róc rách, thi thể quân lính hai bên thì nằm ngổn ngang. Lúc này bỏ mặc sự chết chóc đang loan rộng ở tường thành Hoài Châu. Sơn trại Lương Sơn Bạc lúc này đang cãi vã tranh luận không ngừng. Lý Quý đang tức giận phản đối việc Ngô Dụng không xuất binh cứu thành Hoài Châu: "Đại ca, chúng ta tuy là phỉ nhưng làm sao có thể nhìn đám man di người Việt đổ sát dân Tống mà không làm gì?" Ngô Dụng nghe vậy lên tiếng: "Lần trước ở chúng ta tưởng chúng là hải tặc nên tấn công, nhưng qua điều tra thì ta biết được lần trước chúng ta đánh không phải là cái gì hải tặc mà là quân tinh nhuệ của Đại Việt. Lần này chúng lại đến hơn nữa là 6 vạn quân. À Lý Quỷ, ngươi nghĩ chúng sẽ giống lần trước không phòng bị chúng ta sao?" Lý Quỷ biết Ngô Dụng nói đúng nhưng hắn vẫn bảo thủ nói rằng không đi cứu Hoài Châu để dân Tống bị tàn sát, vậy làm sao xứng với lá cờ vì dân trừ hại của chúng ta. Lúc này Quan Thắng đứng ra nói: "Đại ca, chúng ta chiến đi vì nước mà tử trận thì đã sao?" Tống Giang nhìn đám huynh đệ mà thở dài, hắn bản thân là người trung nghĩa lại không hiểu các huynh đệ mình sao. Hắn cũng muốn đánh lắm nhưng thân là người đứng đầu hắn không dám mang mạng sống của mọi người ra đùa giỡn, nhưng nhìn các huynh đệ hắn lại không kìm nổi ý chí bảo vệ quê hương. Rồi hắn quay đầu nhìn về quân sự Ngô Dụng, nhận thấy ánh mắt của Tống Giang, Ngô Dụng thở dài nói: "Quân địch chắc chắn sẽ phòng bị chúng ta, mà từ chỗ chúng ta đi đến cứu viện thành Hoài Châu có 2 đường, một là đi qua dãy núi Đại Hắc Sơn, nơi này núi non hiểm trở dễ mai phục nhưng là đường ngắn nhất đến thành Hoài Châu, hai là đi qua huyện Trường Hà, nơi này đồng bằng đất cứng, dễ dàng hành quân nhưng khoảng cách lại xa hơn so với tuyến đường đi qua Đại Hắc Sơn." Lý Quỳ nghe thấy Ngô Dụng nói thế thì lập tức gào lên: "Vậy còn đợi gì nữa, cứu người như cứu hỏa, tất nhiên chúng ta đi qua Đại Hắc Sơn rồi." Nghe câu nói của Lý Quỳ cả gian phòng yên lặng, có 2/3 những tướng lĩnh từng làm quan quân ở nước Tống đều nhìn về hắn như nhìn một thằng ngu. Tống Giang thấy tình cảnh có chút xấu hổ thì lên tiếng: "Ngô Dụng, theo ngươi thì chúng ta nên đi lối nào?" Ngô Dụng nhìn Lý Quỳ một chút rồi lắc đầu sau đó trả lời Tống Giang: Đại Hắc Sơn ta tuyệt đối không đi được, nơi đó chắc chắn sẽ có quân Đại Việt mai phục để phòng ngừa chúng ta. Theo ta thấy chúng ta nên đi lối huyện Trường Hà nơi này bằng thẳng, dễ đi lại và địa hình này không thể nào giấu quân mai phục được. Nếu quân Đại Việt có mặt tại đây thì chúng ta sẽ phát giác ngay và tránh việc bị tập kích bất ngờ. Tống Giang nghe Ngô Dụng phân tích như vậy thì lập tức gật đầu nói: "Tốt đã vậy thì chúng ta xuất quân đánh tan đám man di Đại Việt này." Tất cả đầu lính sơn tặc đều cho là phải đang kêu gào đòi đánh. Mà tại Đại Hắc Sơn Trần Tị đang ngồi trên một mỏm đá nhìn về phía dưới chân núi nói với mấy tên lạc xuất phía sau: "Các ngươi nghĩ đám phỉ này có dám đi qua đây để tiếp viện cho thành Hoài Châu không?" Bẩm Lạc tướng, bọn phỉ tặc này khá thông minh, thuộc hạ cho rằng hắn sẽ không dám đi qua đây. Ngược lại khả năng cao đám này sẽ đi theo lối huyện Trường Hạ. Trần Tị khi nghe tên thuộc hạ nói vậy thì cười càng tươi hơn. Hắn biết Trần Thiên Bình phái hắn ở đây chỉ là để đề phòng đám phỉ kia không có nào sẽ chọn đi lối này. Còn đòn sát thủ là bố trí ở huyện Trường Hạ. Trần Tị khi nghĩ đến cảnh một đám sơn phỉ chỉ có một ít mặc áo giáp cầm vũ khí đao kiếm cướp được từ các thành trấn gặp phải lũ sát thần kia thì sẽ là cảnh tượng gì. Đại ca, chúng ta đã đi vào huyện Trường Hà nơi này quả nhiên một bóng quân địch cũng không có. Nô Dụng và Tống Giang nhìn nhau không biết phải nói gì. Lúc này Lư Tuấn Nghĩa, một đầu lĩnh của sơn tặc, nhìn ngó về phía các ngôi làng của huyện Trường Hà, một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng hắn. Hắn trước kia cũng là một vị tướng xuất sắc của nhà Tống, nhưng bị kẻ gian hãm hại. Sau đó bị người Lương Sơn dụ dỗ lôi kéo làm vị tặc. Với kinh nghiệm chiến đấu chống quân Đại Liêu nhiều năm, bây giờ một cảm giác bất an khi hắn đi vào càng sâu huyện Trường Hà. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi một vị tướng quân cảm giác địch quân ở rất gần. Và khi hắn quan sát địa hình huyện Trường Hà thì một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Mồ hôi đang từ trán hắn chảy xuống. Hắn vội vàng thúc ngựa chạy về phía Tống Giang hô to: "Dừng lại, mau dừng lại!" Thấy vậy toàn bộ sơn phỉ lập tức dồn gần vào nhau. Từ điều này có thể thấy đám này khá có kỷ luật và kinh nghiệm chiến đấu. Nếu có vũ khí tốt và được huấn luyện bài bản thì đám này chắc chắn sẽ là một đội quân tinh nhuệ. Tống Giang và Ngô Dụng cũng bị giật mình nhìn về phía Lư Tuấn Nghĩa hỏi: "Lư huynh đệ có chuyện gì vậy?" Lư Tuấn Nghĩa nhìn Tống Giang đội vàng hỏi: "Trại chủ quân của Đại Việt có kỵ binh không?" Tống Giang vẫn không hiểu chuyện gì, trả lời Lư Tuấn Nghĩa rằng theo như thông tin tìm hiểu được thì quân Đại Việt có mấy nghìn kỵ binh. Một bên Ngô Dụng khi nghe hai người bọn Tống Giang nói chuyện đột nhiên hắn giật mình, rồi hắn nhìn ngó địa hình huyện Trường Hà, rồi lại nhìn chằm chằm Lư Tuấn Nghĩa. Nhận thấy Ngô Dụng nhìn về phía mình, Lư Tuấn Nghĩa hiểu ý cũng không vòng vo, lập tức nói ra: "Trại chủ, nơi này địa hình bằng phẳng, rất thích hợp cho kỵ binh xung phong, mà với mấy vạn quân của chúng ta, áo giáp trang bị không có mấy, tuyệt đối sẽ bị kỵ binh nghiền chết. Theo ta thấy tạm thời chúng ta lập tức lùi lại, sau đó cử quân đi do thám tại trong các ngôi làng kia." Tống Giang nghe Lư Tuấn Nghĩa nói vậy cũng giật mình, hắn lập tức đồng ý và hạ lệnh lùi lại. Nhưng mà lúc này tiếng ầm ầm dần dần xuất hiện trong thai bọn hắn. Một chi đen ngòm kỵ binh đang đi ra từ các thôn trấn của huyện Trường Hà ầm ầm lao về phía họ. Nhìn thấy cảnh này Tống Giang sững sờ, phản ứng nhanh nhất là Lư Tuấn Nghĩa. Hắn lập tức hạ lệnh kết đội hình phòng thủ ngay lập tức. Nhưng trong lòng hắn biết rằng đám quân này chỉ là đang tìm một phần sống sót mà thôi. Đối mặt với kỵ binh xung phong không có trọng bộ binh làm lá chắn thì chắc chắn sẽ bị đánh tan. Mà khi chi kỵ binh đến gần thì Lư Tuấn Nghĩa cảm giác tuyệt vọng lan tràn. Cố giữ tỉnh táo, hắn lập tức hét to là: "Trọng kỵ binh, mọi người lập tức tản ra chạy trốn." Vậy mới còn có một tia hy vọng sống sót, ở lại đây kết đội hình chống lại trọng kỵ binh là hoàn toàn tìm chết. Lúc này Trần Dần đang chỉ huy trọng kỵ binh nhìn về phía đám phỉ tặc cười lạnh lùng, rút theo chiến mâu dẫn đầu lao về phía bọn chúng và hét lên: "Không lưu một tên nào hết, giết sạch bọn chúng, giết, giết, giết!" Còn bên phỉ tặc sau khi nghe Lư Tuấn Nghĩa nói vậy, Tống Giang lập tức hạ lệnh tất cả chạy không theo đội hình. Mọi người lập tức tản ra mỗi người một hướng, nhưng có vẻ như mọi chuyện đã quá muộn. Trọng kỵ binh do Trần Dần dẫn đầu ầm ầm đâm vào các đội hình của phỉ tặc. Trên một địa hình trống trải, trọng kỵ binh chính là những cỗ xe tăng không thể nào cản phá. Kết cục của đám phỉ tặc Lương Sơn bạc này đã định. Chương 62 cuộc chiến thành Tương Dương 4. Chương 62 cuộc chiến thành Tương Dương 4. Cuộc chiến thành Tương Dương 4. Thành Tương Dương. Trong những ngày qua, không khí chiến tranh xuất hiện ngày một dày đặc tại đây. Dân chúng mỗi lần nghe thấy các kẻng đánh của quân đội để luyện tập phòng thủ khi bị tấn công mà tim cũng đang run rẩy sợ hãi. Lúc này một nhóm kỵ binh ầm ầm lao về phía thành Tương Dương. Các binh sĩ hét to cấp báo 800 dặm, mọi người lập tức lùi ra. Một lúc sau mấy tên này đã xuất hiện tại doanh trướng của Định Thanh. Nhìn báo cáo trên tay mà Định Thanh ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại hỏi tên báo tin đứng đầu tiên quân Đại Việt tấn công Hoài Châu có bao nhiêu tướng chỉ huy là ai. Bẩm báo tướng quân, theo như thám báo nói thì chúng có 6 vạn quân và tướng chỉ huy là Lạc Hầu Trần Thiên Bình. Địch Thanh nghe vậy thì trầm tư. Những ngày qua hắn cho rất nhiều thám báo quan sát tình hình của đám quân Đại Việt giả trang hải tặc này, nhưng hắn không thể nào tin nổi trong thời gian ngắn mà đám này đã có thể tăng quân số lên đến 20 vạn. Điều này làm Địch Thanh vô cùng đau đầu, phải biết rằng quân của hắn trong thành chỉ có 18 vạn nhưng bây giờ Hoài Châu báo tin không cứu không được, cho nên đang chuẩn bị hạ lệnh cho quân đi tiếp viện Hoài Châu thì lúc này lại có một thám báo khác chạy tới. Báo cáo tướng quân Đại Việt huy động 2 vạn quân đang tiến hành áp sát thành Quảng Tây. Thành Quảng Tây yêu cầu tướng quân lập tức gửi chi viện. Nghe thấy vậy Địch Thanh lập tức đứng lên đang định nói gì đó thì lại thêm một tên thám báo nữa chạy vào bẩm tướng quân Trần Thiên Ân dẫn theo 9 vạn đại quân đang băng qua Bình Nguyên không tên tiến về thành Tương Dương chúng ta. Địch Thanh nghe vậy lập tức hiểu ngay ý đồ của Trần Thiên Ân và hạ lệnh cho 2 tên thám báo của 2 tòa thành: "Về truyền lời đến 2 thủ tướng thành của các người, nói cho bọn chúng biết nhất định phải thủ vững. Thành còn người còn, thành mất người mất." Lính thám báo nghe vậy thì run rẩy nhưng không dám nói gì rồi lập tức rời đi. Địch Thanh lập tức triệu tập các bộ tướng tiến hành bàn bạc, chuẩn bị cho một cuộc chiến với Trần Thiên Ân phòng thủ Tương Dương. Mà trên Bình Nguyên không tên lúc này một chi đội ngũ đang hùng hổ đi về phía thành Tương Dương, trong mắt của họ tràn đầy chiến ý. Ở giữa đoàn người này có một tên thiếu niên 15 tuổi cưỡi chiến mã. Đây không ai khác chính là Trần Thiên Ân, hiện giờ hắn đang nghe báo cáo của Trần Dần trong cuộc tiến đánh Hoài Châu. Bẩm Lạc Hầu, Trần Thiên Bình đã đánh hạ Hoài Châu và bấy thành công bọn phỉ tặc. Theo như thám báo gửi về, thì trong trận công đánh thành Hoài Châu đã giết 2 vạn quân địch, bắt 2 vạn bắt tù binh, còn đối với trận chiến ở huyện Trường Hà tiêu diệt 8000 phỉ tặc, bắt 4000 tù binh. Còn hơn 2 vạn tên bỏ chạy về trại Lương Sơn Bạc. Trận này quân ta chết trận 1 vạn 2000 người, bị thương 7000 người. Trần Thiên Ân nghe báo cáo cũng thấy trận công thành chiến này thương vong quá lớn. Mặc dù quân bên hắn có vũ khí tốt hơn, nhưng nói chung binh lính vẫn là tân binh thiếu sức chiến đấu và kinh nghiệm. Hơn nữa trận đầu thì họ đã phải đối mặt với việc công thành, cho nên tỷ lệ thương vong 1-2 với quân định như vậy đã khiến Trần Thiên Ân tạm thời yên tâm. Phải biết trong các cuộc chiến công thành thì phe tấn công luôn bị thiệt hại nặng nề hơn. Nhưng vì quân Trần Thiên Ân có các vũ khí tầm xa như cung tên, trọng nỏ, máy bắn đá đã bắn áp chế quân Tống, khiến cuộc chiến công thành vào tình trạng đánh giáp chiến giành giật từng tấc thành trì. Và với ưu thế áo giáp tốt hơn và sức chiến đấu mạnh hơn một chút, thì chiến thắng đã nghiêng về Trần Thiên Ân. Báo với Trần Thiên Bình, tù binh Tống thì tạm thời giam lại, người bị thương thì tiến hành cứu chữa. Còn đối với phỉ tặc Lương Sơn, tù binh đưa chúng đến các mỏ quặng làm việc tại đấy. Vâng. Đưa thư này của ta cho Trần Thiên Bình, nhớ kỹ phải đưa tận tay. Vâng. Lạc Hầu, chúng ta còn cách một ngày đường là bước vào địa phận thành Tương Dương. Chúng ta không chuẩn bị vũ khí công thành sao? Trần Thiên Ân nhìn về phía Hà Phúc cười nói, quân Tống có gấp 2 lần binh lực chúng ta, ngươi nghĩ bọn chúng sẽ phòng thủ thành sao? Ta đoán không nhầm, hiện giờ địch thành có lẽ đã chuẩn bị quân dàn trận để đợi chúng ta đến rồi. Nhưng đấy là việc của hắn, ngươi lập tức hạ lệnh toàn quân đóng trại tại đây, bố trí các hầm trông xung quanh doanh trại. Chúng ta sẽ ở đây 2 ngày. Vâng. Bấm Lạc Hầu, nếu 2 ngày sau chúng ta cứ tiến đến như vậy, chẳng phải đã rơi vào vòng phục kích của chúng sao? Trần Thiên Ân lại cười nhìn bọn họ và đáp rằng chiến trận không phải chỉ dựa vào quân số trang bị mà có thể chiến thắng. Có nhiều lúc yếu tố sĩ khí cũng như tinh thần chiến đấu của binh sĩ lại là nguyên nhân quyết định thắng thua của cuộc chiến. Cho nên các ngươi không cần phải sợ hãi khi chuẩn bị tác chiến với quân địch chỉ gấp 2 lần chúng ta. Hãy nhớ rằng 9 vạn quân của ta chính là quân tinh nhuệ và đã trải qua chiến đấu tắm máu xa trường. Quân địch Thanh tuy cũng là tinh nhuệ nhưng chúng cũng chưa từng ra chiến trận nhiều, chẳng qua là được huấn luyện tốt mà thôi. Nghe Trần Thiên Ân nói vậy, Trần Dần là các tướng lĩnh khác cũng không có ý kiến nữa, rồi rời đi chỉ huy quân của mình tiếp tục tiến lên. Trần Thiên Ân nhìn cách chỉ huy rời đi, hắn đi ngước đầu nhìn lên bầu trời, không ai biết giờ này hắn đang nghĩ gì. Trận chiến đánh với địch Thanh lần này, địch Thanh chính là kẻ chủ sân nhà, Trần Thiên Ân sẽ không thể nào bố trí được các hầm trông để phòng thủ như trận chiến lần trước. Cho nên trận chiến này chính là hai bên đối trận chém thật giết thật, mà không phải là sử dụng các ưu thế về vũ khí có thể giành thắng lợi. Tất nhiên những ưu thế này cũng có thể giảm bất thương vong cho quân Trần Thiên Ân, nhưng chỉ được ở giai đoạn đầu. Tại vì sau khi trận chiến bắt đầu, hai đội quân sẽ gần như trộn lẫn cùng nhau, các yếu tố về vũ khí tầm xa sẽ không có ảnh hưởng đến chiến cuộc. Lúc này chỉ dựa vào khả năng chỉ huy của tướng lĩnh cũng như sự dũng cảm của quân sĩ. Lúc này một thám báo chạy tới chỗ Trần Thiên Ân nói, bẩm Lạc Hầu, Lạc tướng Trần báo có thư tín. Trần Thiên Ân nghe vậy lập tức nhận thư tín. Đọc xong thư, Trần Thiên Ân cười một cách đầy bí ẩn, sau đó nhìn về phía thành Tương Dương nói, địch Thanh ngươi thật là thú vị. Trần Thiên Ân gọi lính báo tin, sau đó viết cho hắn một phong thư và nói phải đưa cho Trần báo càng nhanh càng tốt. Lính đưa tin nhận thư và lập tức rời đi. Trần Thiên Ân vì cuộc chiến này hắn đã chuẩn bị một kế hoạch tấn công khá tỉ mỉ. Hắn đã cho Trần Mão mang theo 3000 tu la huyết vệ và 1 vạn quân hàng binh Tống, giả trang dân chạy nạn chia tốp nhỏ chạy vào thành Tương Dương. Nhưng Trần Thiên Ân biết địch Thanh sẽ không ngốc khi nhìn thấy rất nhiều thanh niên trai tráng tràn vào thành mà không để ý, nên hắn cho đám này lẫn vào các quận huyện bên ngoài để đợi khi hai bên đại chiến. Đám 3000 huyết vệ sẽ xông ra tấn công các huyện quận của thành Tương Dương, đẩy dân Tống chạy nạn vào trong thành, và tất nhiên trong đó cũng có 1 vạn quân của Trần Thiên Ân. Và chỉ cần có vậy thì bất kể đánh hạ được thành Tương Dương hay không thì cũng sẽ làm địch Thanh phân tâm. Nhưng Trần Thiên Ân không ngờ là địch Thanh quyết đoán như vậy và không hành động theo như hình thức bố trí quân thông thường. Trần Thiên Ân tính toán địch Thanh sẽ chỉ có 14 vạn quân đánh với hắn, vì phải mất 4 vạn quân bảo vệ các huyện quận thành Tương Dương. Nhưng qua thư Trần Mão gửi về, địch Thanh mang hết 18 vạn quân Tương Dương đi đánh Trần Thiên Ân. Hắn điều cho 3 vạn xương quân bảo vệ các quận huyện và thành Tương Dương. Biết tin này, Trần Thiên Ân lập tức đăm chiêu, hắn lại phải thay đổi kế hoạch từ đánh nghi binh thành Tương Dương để phân tán 18 vạn quân của địch Thanh thành đánh thật cướp luôn thành này. Trần Thiên Ân trong lòng giờ đang cảm ơn địch Thanh rất nhiều. Kế hoạch mới Trần Thiên Ân thấy càng tốt hơn khi có thể làm cho tinh thần chiến đấu của quân địch Thanh giảm xuống nhiều hơn khi biết đường lui của chúng đã mất. Chương 63 cuộc chiến thành Tương Dương 5. Chương 63 cuộc chiến thành Tương Dương 5. Trong một căn phòng khách phủ thành Quảng Đông, không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt. 7 người đàn ông ngồi đối diện nhìn nhằm nhau, sắc mặt khó chịu vô cùng. Lúc này Lạc Phong lên tiếng, Trần Thủ Độ, Đinh Thanh Hùng, hai người các ngươi tại sao lại không công phá hai là thành kia? Đinh Thanh Hùng khi nghe thấy Lạc Phong hỏi vậy thì sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Trong lòng hắn giờ phút này đang vô cùng giận dữ nhưng không thể làm gì được. Sau khi công phá thành Quảng Đông, quan hệ hai nhà Đinh Trần vẫn đang rất tốt, nhưng tự nhiên một phong thư từ kinh thành gửi đến khiến mối quan hệ này ngay lập tức bị rạn nứt. Kết quả đó là quân Tiên Phong chia hai, Trần Thủ Độ lấy 10 vạn quân tấn công thành Hoàng Hải, Đinh Thanh Hùng lấy 10 vạn quân tấn công thành Xuân La. Nhưng Đinh Thanh Hùng biết rằng kinh nghiệm chiến đấu của hắn không thể nào bằng với các tướng lĩnh của các gia tộc khác, cho nên khi thấy hành động vái gở của Trần Thủ Độ thì hắn lại không dám mạnh mẽ đánh hạ thành Xuân La vì sợ dính bẫy. Trần Thủ Độ sau khi nghe Lạc Phong hỏi thì sắc mặt hắn như thường tỏ vẻ không quan tâm, ngồi đó thành thơi uống trà. Được một lúc hắn mới lên tiếng, quân Tống ở đây quá đông, thành cao dễ phòng thủ. Quân ta tấn công mấy ngày qua thì thương vong nặng nề cho nên chưa thể công phá thành Hoàng Hải được. Nếu như Lạc Phong người tự tin thì có thể tự mang quân đi tấn công. Lạc Phong nghe Trần Thủ Độ trả lời vậy thì sắc mặt hắn khó coi vô cùng, muốn phản bác nhưng lại không thể nói được gì. Nhìn thấy thái độ của Lạc Phong như vậy, Trần Thủ Độ đang cười lạnh trong lòng. Tại sao Trần gia và Đinh gia phải làm quân tiên phong, trong khi năm nhà khác lại trở thành trung quân và hậu quân vận chuyển lương thực? Có hai lý do khiến họ Trần làm như vậy, một là họ Trần muốn tự chọn đường đi hướng tấn công cho bản thân, không muốn bị sắp xếp của người khác. Việc thứ hai, họ có thể tự quyết định trong việc đánh nhanh hay đánh chậm, đánh nơi nào và đánh bao lâu. Sau khi công phá thành Quảng Đông thì tin từ họ Trần đã chuyển đến tay Trần Thủ Độ. Không nói hai lời, Trần Thủ Độ lập tức gọt bỏ Đinh gia, chia các quân tự mình tấn công thành Hoàng Hải. Nhưng khi đến thành Hoàng Hải, hắn lại không chủ động tấn công mà là đóng quân ở ngoài. Vây khốn tòa thành này, thỉnh thoảng cho một tốp quân đến hò hét rồi lại rút lui. Trần Thủ Độ làm vậy đơn giản vì hắn đang muốn kiểm tra xem Trần Thiên Ân, Trần Thiên Bình sẽ đánh đấm thế nào khi không có được sự hỗ trợ của họ Trần, cũng như Đại Việt. Đây là một cuộc rèn luyện hậu bối của họ Trần. Việc chưa tiến công cũng còn một lý do nữa, Trần gia không nổi vì Trần Thiên Ân, Trần Thiên Bình đã làm quá tốt khi đánh chiếm thành Hoan Châu. Họ Trần cũng không phải viện trợ hậu cần và lo lắng an toàn của hai tên tinh anh này, ngược lại hai tên này những ngày qua chuyển rất nhiều thứ tốt về Linh Hải. Cho nên Trần Thủ Độ không đội vàng mà hy sinh quân lính đi công thành cho kẻ khác được lợi. Trái ngược với họ Trần, các nhà khác không có gì vớt chỗ tốt từ nhà Tống, mà từ khi xuất quân đến giờ việc duy trì lượng lớn quân làm cho chiến phí hậu cần mỗi ngày phải tăng lên con số trên trời. Nhưng mấy người này lại không muốn làm quân tiên phong tấn công mở đường cho nhà khác. Còn họ Đinh vì sao lại làm quân tiên phong? Vì họ có mối quan hệ minh hữu với họ Trần và đi theo họ Trần khi đánh tới Hoan Châu, sẽ nhận được tiếp tế và hỗ trợ. Nhưng khi mọi chuyện đang tốt đẹp thì tin tức cháo cô dâu diễn ra, đã khiến hai nhà trở mặt. Đinh gia rơi vào thế tiến không được, lùi không xong. Đinh gia mà công hạ thành Xuân Lạt thì sẽ thành bia chắn cho quân Đại Việt, vì quân Tống sẽ dồn sức để đẩy quân Đại Việt ra khỏi lãnh thổ, nên đội nào tiến càng sâu mà không có được hỗ trợ sẽ rất nguy hiểm. Còn nếu Đinh gia lùi lại thì sẽ bị các nhà khác phải đối và cũng từ bỏ miếng bánh Đại Tống lần này. Lúc này Nguyễn Trường Thanh lên tiếng, ta thấy Trần Thủ Độ nói cũng có lý, dù sao quân của hắn chỉ có 10 vạn. Nếu công thành thật sẽ làm thương vong Trần gia rất lớn. Ta thấy không bằng mỗi nhà cử thêm 2 vạn quân cho Trần Thủ Độ và Đinh Thanh Hùng để bọn họ nhanh chóng đánh hạ hai toàn thành kia, mọi người thấy sao? Những nhà khác nghe vậy cũng lập tức gật đầu đồng ý. Thật ra trước lúc Trần Thủ Độ và Đinh Thanh Hùng trở lại thành Quảng Đông, thì năm nhà này đã tiến hành bàn bạc với nhau và đưa ra kế sách này. Họ muốn đẩy nhanh tốc độ tấn công để nhanh chóng tạo ra tuyến đường mở, để những nhà này có thể phát triển tấn công theo ý mình. Trần Thủ Độ nhìn về Nguyễn Trường Thanh cười hiểu ý rồi lên tiếng, nếu như mọi người phát binh lực thì ta tin chắc rằng hai tòa thành đó sẽ nhanh chóng bị chúng ta đánh hạ thôi. Nguyễn Trường Thanh nhìn về phía Trần Thủ Độ trầm ngâm. Hắn cũng phải ghen tị với Trần gia vì việc có được Trần Thiên Ân và Trần Thiên Bình. Hai tên này đã làm quá tốt khi bọn chúng đánh được một vùng đất, làm bàn đạp cho Trần gia. Nơi đó vừa có thể tiến công, vừa có thể là đường lui cho họ Trần. Nguyễn Trường Thanh biết thừa ý đồ của Trần Thủ Độ đang muốn nhân cơ hội này, rèn luyện thêm cho hai tên tiểu tử họ Trần. Đồng thời muốn làm hao hụt nội tình của tất cả các gia tộc. Nhưng Nguyễn Trường Thanh là một kẻ làm tướng có nhiều kinh nghiệm, làm sao có thể để chuyện này xảy ra. Hắn lập tức góp ý với các nhà khác tăng quân số để bắt buộc Trần Thủ Độ phải công hạ những thành này sớm, để mở ra cửa ngõ nhà Tống cho các nhóm thế gia còn lại tự phát triển theo ý mình. Lúc này Lạc Phong cũng lên tiếng, lần này chúng ta sẽ điều động cho hai người các người mỗi người thêm 10 vạn quân, tổng số quân của các người tại chiến trường đó là 20 vạn. Ta hy vọng trong vòng 10 ngày hai tòa thành này phải bị đánh hạ. Không biết hai vị có làm được không? Trần Thủ Độ và Đinh Thanh Hùng nghe vậy cũng không nói gì, chỉ đứng lên gật đầu rồi rời đi nhận quân. Nhìn thấy hai người Trần Thủ Độ rời đi, năm người khác đều thở ra một hơi rồi ai trở về nhà đấy. Mà tại trại Phỉ Lương Sơn Bạc lúc này đang có một khung cảnh tan hoang. Người bị thương nằm la liệt khắp nơi, tiếng kêu rên, tiếng khóc vang vọng khắp sơn trại. Lúc này tại đại sảnh tụ nghĩa đường, Tống Giang cùng các đầu lĩnh phỉ tặc đang thắp hương cúng bái cho những người đã chết trong cuộc phục kích huyện Trường Hà. Sau khi tế bái xong, tên quân sư Ngô Dụng đứng ra quỳ trước mặt Tống Giang nói: "Đại ca, lần này là lỗi của ta đã không tính toán được việc quân Man Di Đại Việt sử dụng kỵ binh mai phục ở huyện Trường Hà, đã khiến cho các huynh đệ tử thương trầm trọng. Nay ta xin lấy cái chết để tạ tội." Ngô Dụng nói xong liền từ trong người rút ra một con dao nhỏ, đang định tự cắt cổ mình thì Võ Tổng từ phía sau lập tức chạy đến chụp mất con dao bước đi. Tống Giang cũng nhảy ra can ngăn và nói rằng: "Quân sư đừng có nói như vậy, việc này không thể trách quân sư được. Bọn Man Di đó tính tình giảo hoạt, lại thêm quân số đông tròn nên đã đem quân mai phục. Kể cả chúng ta có đi lối Đại Hắc Sơn thì cũng sẽ bị mai phục mà thôi. Cho nên lỗi này không phải là của quân sư mà là của tất cả mọi người. Chính chúng ta đã chọn lựa đi cứu thành Hoài Châu cho nên dù đi đường nào cũng sẽ bị mai phục. Vậy nên quân sự không tự trách mình. Huynh đệ sao không nghĩ cách để tiêu diệt bọn Man Di đang ở thành Hoài Châu?" Nô Dụng nghe vậy thì cũng gật đầu đứng lên, lúc này từ phía bên ngoài một tên thám báo chạy vào. Bẩm trại chủ, bọn Đại Việt đã đánh hạ thành Hoài Châu. Chúng hiện giờ đang ra sức thu gom chiến mã và ngựa thổ tại các thôn nhân hay trong các gia thế gia. Theo như thông tin chúng tôi tìm được, thì hiện giờ chúng đã có đến gần 3.000 chiến mã và cả vạn con ngựa thổ. Lúc này Lư Tuấn Nghĩa ở bên cạnh đứng ra hỏi: "Bọn chúng có tiến lại gần sơn trại của chúng ta không?" Tên thám báo lập tức trả lời: "Dạ, bẩm đầu lĩnh, không thấy chúng tiến gần, ngược lại ở hai đường ra Đại Hắc Sơn và huyện Trường Hà đều có trọng binh canh gác." Nghe vậy Lư Tuấn Nghĩa cho tên kia lui ra ngoài. Nhìn thám báo lui ra, mọi người bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ quân Đại Việt muốn làm gì, nhưng nghĩ mãi bọn họ vẫn không có cách nào giải quyết. Lúc này Tống Giang đứng ra nói: "Hiện giờ quân địch vẫn không có động thái gì rõ ràng. Mọi người hãy gia tăng phòng bị sơn trại tránh để bọn chúng thừa cơ tấn công." Tất cả đầu lĩnh gật đầu rời đi ra ngoài. Nhìn thấy họ rời đi, Tống Giang thở dài nhìn lên bàn thờ về phía một chiếc bài vị có tên Lý Quỷ. Hắn lẩm bẩm: "Các huynh đệ hãy yên tâm, ta sẽ báo thủ cho mọi người." Chương 64 cuộc chiến thành Tương Dương 6, chương 64 cuộc chiến thành Tương Dương 6 tại doanh trại của quân Trần Thiên Ân đóng tại rìa của Bình Nguyên không tên lúc này đang ồn ào tiếng quát tháo của sĩ quan chỉ huy thúc ép binh sĩ tiến hành dọn đồ để nhanh chóng lên đường. Trần Thiên Ân nhìn về tất cả các chiến sĩ đang gấp gáp dọn đồ mà trong lòng thổ thức. Thời gian trôi thật nhanh, hai ngày ngắn ngủi đã kết thúc chỉ một hai tiếng nữa thôi, cuộc chiến giữa hắn và địch Thanh sẽ bắt đầu. Lúc này một tên thám báo chạy vào. Bẩm Lạc Hầu, địch Thanh đã dẫn đến 18 vạn quân đang bố trí cách chúng ta 40 km. Bọn chúng chia quân thành năm tốt, tiên phong có 3 vạn quân, trung quân có 7 vạn quân, tả hữu hai bên có 3 vạn, hậu quân có 2 vạn. Đội hình đã được dàn sẵn và đang chờ đợi quân ta tiến đến. Lui ra đi, tiếp tục quan sát tình hình bọn chúng. Vâng. Trần Dân hay dẫn theo 3000 trọng kỵ binh và 1 vạn quân ở tại đây, đợi khi ta dẫn quân đi được 2 giờ thì người bắt đầu hành quân đi cách chiến trường 20 km thì dừng lại tại đó đợi lệnh. Vâng. A Tráng, lần này là tượng binh của ngươi thể hiện ra nên bước. Nếu mà thua thì ngươi cút về bản của ngươi chặt nghĩa bán lấy tiền đi. Lạc Hầu yên tâm, thuộc hạ sẽ xé nhỏ quân địch, đạp nát kẻ nào đám cản đường Lạc Hầu. Nhìn A Tráng rời đi, Trần Thiên Ân bắt đầu lại suy nghĩ về kế hoạch của mình. Hiện giờ hắn chỉ còn 6 vạn rưỡi quân ở đây mà thôi, cho nên hắn nhất định phải suy nghĩ cẩn thận chiến thuật chiến đấu với địch Thanh. Trong lúc đang suy nghĩ thì Hà Phúc đến báo, bẩm Lạc Hầu, toàn quân đã sẵn sàng di chuyển. Vậy thì ra lệnh cho toàn quân xuất phát đi. Mà lúc này ở huyện An Khải thành Tương Dương, Trần Mao đang cùng mấy tên thuộc hạ nói chuyện. Tình hình thế nào rồi, quân lính đã trà trộn xong chưa? Lạc tướng yên tâm, mọi người đã sẵn sàng, tuyệt đối đem thành Tương Dương cho đánh hạ. Được vậy, chuẩn bị hành động. Trần Mão nhìn đám thuộc hạ rời đi mà lo lắng cũng hạ xuống. Lần này hắn mang theo cả 1 vạn quân hàng binh Tống. Tuy đám này đã được chọn lựa là bọn nông nô bị bán vào các mỏ gặm, lòng thù hận người Tống không cần bàn cãi. Nhưng số người quá đông, Trần Mão chỉ sợ có một tên nào đó làm phản thì tình hình sẽ vô cùng tệ hại. Cũng may cho đến bây giờ quân Tống cũng không có dị động gì nên hắn mới thở phào một hơi. Được một lúc suy nghĩ thì Trần Mão cũng lẩn vào trong đám thường dân và biến mất. Tại chỗ đại quân của địch Thanh lúc này không khí cũng rất khẩn trương. Lúc này một tên thám báo chạy vào, bẩm tướng quân, bọn Đại Việt đang tiến về phía chúng ta, bọn chúng cách chúng ta 1 tiếng đi đường nữa. Lui ra tiếp tục trinh sát tình hình quân Đại Việt. Vâng. Nhìn thấy thám báo rời đi, địch Thanh quay đầu hỏi mấy tên cấp dưới đã cho chuẩn bị ván gỗ chắn tên chưa. Lúc này một tên cấp dưới của hắn trả lời đã chuẩn bị sẵn sàng, cung tên của quân Đại Việt sẽ không làm được gì chúng ta. Địch Thanh nghe vậy thì gật đầu nói, trận này chúng ta phải bắt chúng chết không toàn thây ở nơi này. Đám thuộc hạ của hắn lập tức đứng lên đáp lời, sau đó trở về vị trí chuẩn bị chiến đấu. Địch Thanh đã rút kinh nghiệm lần trước khi đấu với Trần Thiên Ân. Hắn cho rằng nếu không có cung tên thì bọn Trần Thiên Ân phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn chuẩn bị khá nhiều tâm chắn và chờ đợi bọn Trần Thiên Ân đến đây sẽ dùng quân số đông hơn để chết đám này. Nhưng địch Thanh khá là đen, khi gặp phải Trần Thiên Ân trong đầu với các tư tưởng chiến thuật thuật mới và vận dụng linh hoạt chúng. Ngồi trầm tư một lúc thì cấp dưới của hắn đi vào. Tướng quân, bọn Đại Việt đến rồi, cách quân tiên phong của chúng ta 2 km. Tốt, chuẩn bị chiến đấu. Hạ lệnh Phùng An chỉ huy quân tiên phong tấn công ngay lập tức quân Đại Việt, không cho chúng thời gian sắp xếp đội hình. Lúc này tại trung quân, Trần Thiên Ân cũng đang nhìn về phía địch Thanh nói với thuộc hạ. Hà Phúc lập tức dẫn 2 vạn quân ngăn cản thế công của quân Tống. Tuân lệnh. Trần Sửu mau chóng đốc thúc quân ta biến thành tổ đội hình vuông, cho bộ binh ở ngoài cùng, phi mô bình, sau đó trường thương binh, cung binh và bộ binh hạng nhẹ ở giữa. Vâng. Nhìn Trần Sửu rời đi, Trần Thiên Ân cũng lo lắng liệu chiến thuật mình dùng có đúng không. Trần Thiên Ân cho rằng tất cả các hình thức chiến thuật, quân trận mà Cửu Châu các nước dùng đều chỉ vì một mục đích duy nhất, đó chính là chia cắt quân địch thành từng tốp nhỏ, không cho bọn chúng liên hợp với nhau, sau đó lợi dụng về ưu thế số lượng quân để tiêu diệt từng tốt một. Cho nên Trần Thiên Ân quyết định tự sử dụng một loại hình thức chiến đấu hợp lý cho những kẻ cầm quân chưa có kinh nghiệm biến đổi trận hình như hắn. Đó chính là đội hình hình vuông của quân Anh hay sử dụng. Trần Thiên Ân tạo ra một bức tường người bằng trọng bộ binh, sau đó sử dụng các tay phi mâu binh để giảm bớt áp lực cho trọng bộ binh. Trần Thiên Ân tin rằng với các loại áo giáp bằng đồ sắt của Cửu Châu không thể chống lại được phi mâu lao vào người. Mỗi một lính phi mâu có thể phóng ra được 6 lần. Sau đó họ lập tức lùi lại, trường thương binh lúc này sẽ lại lên và đâm xuyên kẻ thù bảo vệ cho trọng bộ binh đang ở phía trước. Ngoài ra các cung thủ sẽ ở phía sau bắn điểm hộ làm cho quân địch bị chia cắt. Khi tấn công vào các bức tường người này, loại chiến thuật này Trần Thiên Ân sử dụng còn có một mục đích nữa, đó chính là giảm bớt sự cận chiến trực tiếp của các binh lính hai bên, để cho quân của hắn có thể luân phiên nghỉ ngơi. Tuy nhiên loại chiến thuật này lại yêu cầu các trọng bộ binh phải có sức khỏe tuyệt vời khi họ phải liên tục ngăn cản quân địch và tạo ra một lá chắn vững chắc cho quân phía sau tấn công địch. Trần Thiên Ân tin tưởng rằng đây là một đội hình phòng ngự không thể nào vượt qua trong thời gian ngắn, và chỉ cần thời gian trôi qua đủ lâu thì các lá bài khác của hắn sẽ được tung ra. Đến lúc đó địch Thanh sẽ phải đối mặt với việc làm sao duy trì sĩ khí được quân đội. Nếu các binh sĩ hai bên đang căng thẳng tại chiến trường thì bây giờ người dân của một số huyện quận thành Tương Dương đang khẩn trương mang đồ đạc chạy về thành Tương Dương. Trên mặt họ đầy sự sợ hãi, phía sau họ tiếng hô giết còn đang vang vọng. Đám quân Đại Việt một lúc trước lao vào trong huyện họ đốt phá. Họ sợ hãi nên chạy về phía trong thành Tương Dương. Trần Mao đi ở đám kia phía sau mà gào rát cổ họng. Trần Thiên Ân đã ra lệnh cho bọn hắn hạn chế hết mức tàn sát dân vô tội, cho nên chúng chỉ đốt phá nhà cửa và gào thét chém một ít quan binh Tống tại huyện quận, làm cho dân chúng sợ hãi phải bỏ chạy. Lúc này địch Thành được cử ở lại trong trường thành Tương Dương. Khi hắn thấy vô số dân chúng đang sợ hãi kêu gào muốn vào thành chạy trốn quân của Đại Việt thì ở phía sau chém giết. Hắn lại không chịu mở cổng. Thấy hắn như vậy, đám phó tướng vội lên tiếng. Tướng quân, sao không mở cửa thành cho dân chúng? Ngài muốn nhìn bọn họ bị đám man di kia giết họ hay sao? Dịch Thành lúc này mặt hắn khó coi vô cùng. Hắn không muốn nhìn dân bị giết chết, nhưng nếu mở cửa thành có thể quân Đại Việt sẽ trà trộn vào thành thì sẽ nguy hiểm. Phó tướng thấy hắn đang lưỡng lự thì lại nói: "Địch thành ngươi còn xứng với họ thì sao? Trong thành chúng ta còn 3 vạn quân nữa, ngươi vậy mà sợ chiến không dám ra ngoài, để 3 vạn chiến sĩ đứng nhìn người nhà của họ bị giết sao? Nếu ngươi sợ chết thì hãy ở lại đây, ta cùng các huynh đệ sẽ ra ngoài ứng cứu người dân." Địch Thành lúc này bị lời nói của tên phó tướng làm tức giận, hắn đã quên lời dặn của Địch Thành không được mở cửa thành dù chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn đám tướng lĩnh quân Tống hét lên: "Mở cửa thành giết đám man di cứu người dân của chúng ta." "Giết!" Quân Tống và quân Trần Mão lập tức lao vào chém giết. Trần Mão nhìn thấy cửa thành mở, hắn cười tươi, rồi vẫn tiếp tục hạ lệnh 3000 huyết vệ chiến đấu tiếp với quân Tống, còn 1 vạn quân kia thì âm thầm theo dân thường trốn vào thành. Được một lúc thì trong thành Tương Dương tiếng giết vang vọng, rồi các loại âm thanh binh khí va chạm, tiếng người kêu rên khắp nơi. Địch Thành khi thấy trong thành Tương Dương loạn thành một mớ hỗn độn thì biết mình đã trúng kế. Hắn lập tức tìm một tên lính ở gần mình, lệnh hắn đi báo với Địch Thanh là có quân địch công đánh thành Tương Dương, yêu cầu Địch Thanh gửi quân chi viện. Rồi hắn tiếp tục chỉ huy quân lính chiến đấu bảo vệ thành tiếp. Chương 65 cuộc chiến thành Tương Dương 7, chương 65 cuộc chiến thành Tương Dương 7, cuộc chiến cấp thành Tương Dương khốc liệt thì trận chiến của Địch Thanh và Trần Thiên Ân ở ngoài phía Bình Nguyên không tên cũng đang xảy ra vô cùng đẫm máu. Quân tiên phong của Trần Thiên Ân đã lui lại áp sát đội hình quân của hắn. Quân của Địch Thanh đang nỗ lực đột kích phòng ngự trận hình do Trần Thiên Ân bố trí, tử thương hai bên thảm trọng vô cùng. Bẩm Lạc Hầu, quân Tống đã bắt đầu điều động tả, hữu hai cánh quân của chúng đánh thọc hai bên sườn quân ta. Nghe vậy Trần Thiên An lại hỏi tên báo tin trung quân và hậu quân của chúng thì sao, Bẩm Lạc Hầu, bọn chúng vẫn chưa di chuyển. Trần Thiên Ân nghe báo cáo xong thì nhìn về phía Địch Thanh trầm tư được một lúc thì hắn mỉm cười. Sau đó hạ lệnh lính liên lạc đi truyền lệnh Lạc tướng Trần Dần dẫn quân tiếp viện chúng ta. "Vâng." "Lạc tướng A Tráng ở đâu?" "Có." "Đợi khi Trần Dần dẫn kỵ binh đánh tới thì ngươi hay cho tượng binh đánh tan quân tiên phong Tống cho ta." "Tuân lệnh." Mà ở phía đối diện Địch Thanh đang cùng đám phó tướng nói chuyện. "Tướng quân, phòng ngự của bọn Đại Việt này quá khó phá, chỉ qua mấy giờ chiến đấu quân ta tử thương rất nhiều. Tại sao chúng ta không đẩy trung quân lên sử dụng quân số đông hơn để nát bọn chúng?" Địch Thanh nghe vậy thì cười nói rằng tên chỉ huy của Đại Việt thật liều lĩnh, hắn vậy mà lấy thân làm mồi để cho chúng ta dùng toàn quân bao vây. Sau đó sẽ cho một chi bộ đội đánh út vào đội hình đang phân tán bao vây của chúng ta. Lúc này bọn lính mồi đang bị chúng ta bao vây sẽ phản kích. Với ưu thế quân lính tập trung mà đánh vào đội hình vừa kéo dài lại còn mỏng của ta thì kết quả không cần nghĩ chắc các ngươi cũng biết. Lúc này một lính liên lạc chạy tới nói bẩn tướng quân vừa có một tốp thám báo của Đại Việt chạy về phía Bình Nguyên. Địch Thanh nghe vậy cười vô cùng vui vẻ. Hắn nói với các tướng lĩnh khác nhìn xem, bất quá là một tên thiếu niên dẫn quân chỉ đánh được một lúc đã phải điều đội quân ẩn dấu. Đại Việt đúng là hết người, khi cho bọn trẻ danh này sang bên ta đánh lấn đất, đám tướng lĩnh thì cũng cười phá lên. Tướng quân, đợi đánh xong trận này chúng ta phải sang Đại Việt bắt một ít nữ nô về hành hạ, cho bọn man di này biết đại quốc không phải chúng có thể chơi vào. Địch Thanh nghe vậy cũng cười phá lên, sau đó hạ lệnh cho quân đẩy mạnh tấn công vào phòng tuyến quân Đại Việt. Tướng quân có lệnh đẩy mạnh tiến công, kẻ nào lùi lại chém giết, giết chết bọn man Việt. Trong bộ binh hãy đứng vững, quân tiếp viện sắp đến rồi. Phi mâu binh ném. À, nhìn vào biểu hiện của quân Tống có thể thấy sơ qua về kế hoạch của Trần Thiên Ân khi để Trần Dần dẫn quân đi sau. Đáng tiếc làm sao có thể qua được mắt một vị chiến tướng với đầy kinh nghiệm như Địch Thanh. Có điều Trần Thiên Ân thật chỉ có mỗi kế sách vậy thôi sao? Không, 1.3 vạn quân do Trần Dần chỉ huy chỉ là một trong số các con bài mà hắn chuẩn bị cho cuộc chiến này thôi. Bẩm Lạc Hầu, quân của Địch Thanh đang mạnh mẽ tấn công về cả mặt trừ ực và hai bên cánh của ta. Nói cho Hà Phúc giữ vững đội hình, đẩy lùi bọn quân Tống. Vâng. Các chỉ huy quân Đại Việt giờ khác này đang không ngừng gào thét cho quân lính phòng thủ, đánh bật quân Tống ra ngoài. Máu tươi đã thấm đầy đất, người của hai bên liên tục ngã xuống, nhưng cũng không ảnh hưởng tới các chiến sĩ đang đánh nhau. Phi mâu, tên tiến hai bên đang không ngừng thu hoạch tính mạng của binh sĩ. Lúc này một tên thám báo trên người đầy máu chạy đến chỗ Địch Thanh nói: "Tướng quân, thành Tương Dương đang bị tấn công, xin tướng quân lập tức chi viện." Địch Thanh và chúng tướng nghe vậy đều không tin nổi, hắn hỏi tên đưa tin: "Địch có bao nhiêu thành, còn thủ được bao lâu?" Tên lính lập tức nói: "Quân địch lẫn trong dân chúng, nên chúng ta không biết chúng có bao nhiêu. Còn lúc tiểu nhân rời đi thì thành Tương Dương đã toàn địch quân. Tướng quân mau cho phái viện binh, nếu không thì không thể giữ nổi thành." Địch Thanh nghe vậy thì dùng tay đập bàn tức giận hét lên: "Phế vật, tất cả là phế vật!" Lúc này một tên phó tướng dò hỏi: "Tướng quân, chúng ta có cho quân tiếp viện thành Tương Dương không?" Địch Thanh nghe vậy thì cũng lưỡng lự. Đúng lúc này ngoài chiến trường tiếng hét rung trời: "Giết! Giết! Quân tiếp viện của chúng ta đến rồi, giết hết đám quân Tống cho ta, giết giết!" "Bẩm tướng quân, quân tiếp viện của Đại Việt vừa đến, hiện chúng đang tấn công cánh trái của ta." Địch Thanh lúc này cắn răng hắn nói: "Giờ muốn cứu Tương Dương chúng ta cũng không đủ quân số. Vậy thì bỏ mặc Tương Dương, trung quân chuyển hướng tấn công quân Đại Việt." "Vâng." "Bẩm Lạc Hầu, quân Tống đã đưa 7 vạn trung quân chặn lại quân viện binh của ta." Trần Thiên Ân nhìn về phía bọn Trần Dần chỉ huy trọng kỵ binh lao vào phía quân Tống. Tuy tạo thành thương tổn lớn cho Tống, nhưng rất nhanh đã bị trung quân của Địch Thanh chỉ huy cản lại. Trần Thiên Ân thật khâm phục Địch Thanh quyết đoán. Tha để mất thành Tương Dương nhưng cũng có chịu chia quân cứu viện mà lại tập trung quân muốn tiêu diệt chủ lực quân của Trần Thiên Ân. Nhìn một lúc hắn hạ lệnh: "A Tráng, cho tượng binh xuất chiến đánh tàn quân tiên phong Tống." A Tráng đáp: "Vâng." Lập tức chỉ huy tượng binh lao vào quân tiên phong của Tống. Với 6 chiến tượng đi đầu, phía sau thêm 3000 trọng bộ binh. Những nơi đám này đi qua sát chết quân Tống nằm ngổn ngang. Con người luôn sợ những thứ mình không biết và giờ quân Tống cũng vậy. Họ nhìn thấy quân Đại Việt vậy mà lấy ra 6 con quái vật khổng lồ đang ầm ầm lao về phía họ. Chúng to lớn với cái lưỡi dài ngoe ngoại và răng nanh sắc nhọn. Mỗi chỗ chúng đi qua, quân Tống không bị giẫm chết thì sẽ bị trọng bộ binh đi sau xin chết. Quân tiên phong của Tống nhanh chóng hỗn loạn. Long quân bàng hoàng nhưng vì số lượng voi quá ít nên chỉ làm quân Tống sợ hai rối loạn trận hình mà thôi. Mà lúc này Địch Thanh cũng nhìn thấy tượng binh của Trần Thiên Ân. Hắn cũng run sợ không hiểu người Đại Việt làm sao bắt được đám quái vật này. Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo huy động hậu quân đánh về phía quân Tiên Phong. Có hai vạn quân tiếp viện quân Tiên Phong của Tống lập tức lấy lại thế trận dùng số lượng để ép quân Trần Thiên Ân. Chỉ trong chốc lát tình thế lại thay đổi. Vì quân Tống đông hơn chúng nhanh chóng áp đảo quân Trần Thiên Ân. Nhìn thấy cảnh này Trần Thiên Ân chỉ ngước mặt nhìn lên trời. Hắn đang tính thời gian sau đó hắn nở nụ cười nhìn về phía Địch Thanh rồi hét lên. Quân ta đã đánh hạ thành Tương Dương, quân Tống không còn đường lui. Chúng ta chỉ cần cầm cự một chút quân tiếp viện sẽ đến. Ngày hôm nay đến như thất bại vậy ta cùng mọi người chiến tử tại nơi này. Các người dám cùng ta chết tại đây không? Quân lính Đại Việt hét lên, dám nhìn thấy chiến sĩ Đại Việt sĩ khí lại đẩy lên cao. Lần này Trần Thiên Ân không nói gì nữa, hắn rút kiếm chạy về phía quân Tống chém giết. Nhìn thấy vậy các tướng sĩ của hắn cũng lập tức lao vào đám quân Tống trước mặt. Trần Thiên Ân nhảy vào làm cho cuộc chiến càng khốc liệt hơn. Trần Thiên Ân đánh rất hung hăng, chém chết liên tục quân Tống xuất hiện trước mặt hắn. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ chiến giáp của hắn. Địch Thanh nhìn thấy quân Đại Việt trở nên hung bạo, tấn công dữ dội hơn. Hắn chỉ cười lạnh và nói: Quân địch đã kiệt sức, các tướng sĩ vì quê hương hãy xuống lên chém giết bọn chúng. Giết, giết. Quân Đại Việt dù vũ khí tốt hơn nhưng địch quá đông, thường chiến sĩ Đại Việt liên tục ngã xuống. Đang lúc quân Tống chuẩn bị tiêu diệt quân Đại Việt thì lúc này tiếng vó ngựa ầm ầm xuất hiện. Một chi kỵ binh đen nghịt đang phóng ngựa trùng kích vào đội hình quân Tống. Nối họ đi qua quân Tống chết như ngả dạng. Địch Thanh nhìn thấy đám này thì đã run rẩy hạ lệnh rút lui. Còn Trần Tiên Ân khi nhìn thấy Trần Tị mang theo quân từ Hoài Châu đến tiếp viện thì hắn lập tức hét to: Viện binh đã đến, giết chết bọn quân Tống đi. Giết, giết. Chương 66 chiến hậu, chương 66 chiến hậu, chiến hậu phủ chủ thành Tương Dương Trần Thiên Ân và các bộ tướng đang ngồi họp báo cáo tình hình thống kê sau trận chiến. Trần Tị lúc này đứng ra báo cáo: Bẩm Lạc hầu, quân ta chiến tử 3 vạn, bị thương 1 vạn rưỡi, giết chết địch 6 vạn, bắt sống 10 vạn tù binh. Địch Thanh dẫn 2 vạn quân đã chạy trốn về thành Bạch Hải. Trần Thiên Ân cũng thật không thể nào tin nổi trận chiến đó lại thảm khốc như vậy. Nếu không phải là quân Trần Tị đến đúng lúc thì e rằng quân Đại Việt sẽ phải tổn thất còn hơn số lượng bây giờ. Còn tại sao quân của Trần Tị đến được đây? Tại vì Trần Thiên Ân đã cho gom tất cả ngựa của Hoài Châu để cho 1 vạn 3.000 con ngựa này chạy đến hỗ trợ. Có thể mọi người nghĩ rằng làm sao có 1 vạn 3.000 chiến mã ở Hoài Châu. Thật ra thì ngựa thổ không đạt tiêu chuẩn của chiến mã vì chúng không có đủ độ bền cũng như sự gia tốc mà chiến mã cần trong chiến tranh. Nhưng nếu chở người thì vẫn nhanh hơn so với đi bộ. Vậy cho nên Trần Thiên Ân đã lập ra một đội kỵ binh và bộ binh chạy bằng ngựa thổ và thời gian 2 ngày ở Bình Nguyên chính là đợi nhóm này đến. Không ngoài dự liệu đã tặng cho Địch Thanh một đòn đánh khiến hắn không thể nào ngờ được. Tuy nhiên Trần Thiên Ân cũng khá là thưởng thức Địch Thanh. Khi mà tên này nhận thấy tình hình không ổn lập tức hạ lệnh rút lui. Nếu không thì hắn và 2 vạn quân kia cũng đừng hòng mong giải thoát. Mấy nghìn kỵ binh của Trần Thiên Ân đã phải cong đít chạy để đuổi bắt hàng chục vạn quân Tống. Trần Thiên Ân biết đám này chính là những chiến sĩ của hắn sau này, cho nên hắn tuyệt đối không cho bọn chúng chạy mất. Còn bọn Trần Mão cũng không làm hắn thất vọng, bỏ ra thương vong mấy nghìn người đã chiếm được thành Tương Dương. Giờ đây khi đã chiến thắng hắn ngắn nhìn về phía đám võ tướng ở bên dưới. Trận chiến này gần như ai cũng bị thương, trong đó nặng nhất là tên Hà Phúc. Hắn chỉ huy quân Tiên Phong đánh với quân địch từ lúc đầu tiên, tên này đang băng vải khắp người. Theo như quân y báo cáo thì tên này bị trúng 20 tên, còn dao chém vào người thì cũng 5-6 vết. Vậy mà hắn vẫn còn sống được. Trần Thiên Ân cũng thấy tấm tắc làm kỳ lạ. Suy nghĩ một lúc hắn bắt đầu lên tiếng. Trận chiến vừa rồi, mọi người đã làm rất tốt nhưng mà chúng ta phải tiến quân thần tốc để trước khi quân Tống phản ứng kịp. Ngày mai chúng ta sẽ xuất quân đánh thành Quảng Tây. Ta hy vọng mọi người hãy về tĩnh dưỡng cho tốt, để chúng ta tiếp tục viết lên những trang sử thi anh hùng. Viết tên mình vào sách sử của Đại Việt. Đám tướng lĩnh ở phía dưới lập tức đứng lên đáp tuân lệnh, trong mắt của chúng hừng hực chiến ý, đây chính là một đội quân trải qua nhiều chiến thắng mới có phản ứng như thế này. Khi phải liên tục chinh chiến không mệt nghỉ, đây chính là điều mà Trần Thiên Ân muốn. Đợi khi mọi người đều lùi ra lúc này, Trần Thiên Ân mới gọi Trần Sửu vào và bảo hắn đi tìm Trịnh Phúc. Trần Sửu tức rời đi một lúc sau đó lại nhanh chóng trở về, đồng thời cũng mạng Trịnh Phúc xuất hiện trước mặt Trần Thiên Ân. Tên này vừa đến lập tức quỳ lạy và chúc mừng Trần Thiên Ân đã giành chiến thắng khởi hoàn. Trần Thiên Ân nhìn về phía tên trung niên này, trong lòng cũng có chút đánh giá về tên này. Chăm chỉ cần mẫn, linh hoạt và ngu trung. Yên lặng quan sát một lúc, Trần Thiên Ân lúc này lên tiếng: Tiểu thư của nhà ngươi mấy hôm nay ăn chùa ở chỗ ta làm ta rất chi là tốn kém, cho nên Trịnh gia ngươi cũng nên bồi thường cho ta một chút phải không? Trịnh Phúc nghe vậy sắc mặt tái xanh nhưng vẫn phải mỉm cười đáp lại là: Không biết Lạc hầu muốn chúng ta phải đền bao nhiêu tiền? Trần Thiên Ân nghe vậy mỉm cười cũng không nói về tiền nong, hắn bắt đầu nói về chuyện khác: Ta thấy tiểu thư ngươi những ngày qua ở đây có thể khó chịu chắc do không hợp khí hậu. Nay ta đang tính không muốn bảo vệ tiểu thư nhà ngươi nữa, để cho cô ta trở về nhà bảo đảm sức khỏe, người thấy thế nào? Trịnh Phúc nghe vậy đầu tiên hắn mặt mừng rỡ sau đó lại đổi sắc mặt. Trong lòng hắn những ngày qua đã quan sát hành động của Trần Thiên Ân. Hắn biết rằng tên thiếu niên trước mặt này làm việc kín kẽ sẽ không tự nhiên mà thả tiểu thư nhà hắn. Cho nên hắn bình tĩnh nhìn Trần Thiên và trả lời: Những ngày qua tiểu thư nhà tiểu nhân đã khiến Lạc hầu phải mệt lòng. Không biết Lạc hầu có yêu cầu gì? Chúng ta Trịnh gia cố gắng đáp ứng. Trần Thiên Ân nghe vậy thì mỉm cười nói: Ta nhớ không nhầm thành Quảng Tây tướng chỉ huy là Bảng Chi nhà họ Trịnh. Nay ta muốn công đánh Quảng Tây, không biết họ Trịnh có thể tặng cho ta hay không? Nghe vậy Trịnh Phúc sắc mặt khó coi nói rằng: Bẩm Lạc hầu, chuyện này quá lớn tiểu nhân không làm chủ được. Trần Thiên Ân nghe vậy lại mỉm cười, hắn bắt đầu nói: Trải qua 2 trận chiến thành Tương Dương và Hoài Châu, quân của ta tổng cộng vừa hy sinh lẫn bị thương hết 5 vạn người. nhưng ta vẫn còn 15 vạn nữa, ngươi cảm thấy một thành Quảng Tây có thể chống lại ta được bao lâu? Trịnh Phúc nghe vậy im lặng, hắn thật sự không biết nói gì vào lúc này. Nhìn thấy hắn như vậy, Trần Thiên Ân lại tiếp tục nói: "Quân Đại Việt đang ồ ạt tấn công vào từ phía Tây Nam, chả mấy chốc bọn họ sẽ đánh đến Quảng Tây mà thôi. Bây giờ ngươi giao Quảng Tây cho họ Trần ta coi như là làm một việc hữu hảo giữa hai thế gia. Phải biết chắc chắn rằng trận chiến này Đại Tống sẽ phải hòa làm cắt đất cho Đại Việt. Việc này không cần nói chắc người và họ Trịnh cũng có thể đoán ra, cho nên nếu ta là ngươi, ta sẽ không chần chờ mà kết một đồng minh có đủ sức mạnh về quân sự cũng như tiềm lực kinh tế ở phía Nam này đâu." Trịnh Phúc nghe vậy hắn bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ giữa thiệt và hại. Thật ra từ lúc mà Trịnh Thị Loan bị bắt thì Trịnh gia đã ủy quyền cho hắn đã có thể quyết định một số việc ở nơi này. Nếu cảm giác thuận lợi cố gắng giải thoát cho Trịnh Thị Loan, suy nghĩ một lúc Trịnh Phúc nhìn về phía Trần Thiên Ân mỉm cười. Sau đó nói rằng Trịnh gia và Trần gia chính là minh hữu, từ ngày hôm nay mong rằng Lạc Hầu giúp đỡ Trịnh gia ta tại phía Nam. Trần Thiên Ân nghe vậy mỉm cười nói rằng đó là đương nhiên, nhìn Trịnh Phúc rời đi. Trần Thiên Ân trong lòng cũng cảm thấy thế gia thật thú vị. Vừa rồi Trần Thiên Ân thậm chí phải lấy ra cả Trần gia thì mới có thể để Trịnh Phúc tin tưởng kết minh lần này. Đây chính là tín nhiệm của hai thế gia tại Cửu Châu, một loại luật lệ ngầm chỉ có những thế gia lớn, đủ trọng lượng mới có thể tạo ra loại kết minh này. Nghĩ đến đây Trần Thiên Ân lại tiếp tục mỉm cười. Lần này đánh thành Quảng Tây này, hắn tin tưởng đây đã là một trận chiến dễ dàng nhất từ trước đến nay. Thậm chí có thể hắn còn chẳng mất một binh một tốt mà đã có một tòa thành đầu hàng vô điều kiện với hắn. Nếu Trịnh gia nhúng tay vào, suy nghĩ một lúc hắn gọi Trần Sửu vào. Đợi khi Trần Sửu đi vào thì hắn nói thả Trịnh Thị Loan ra, giao người cho Trịnh Phúc. Trần Sửu đáp vâng rồi rời đi. Một lúc sau hắn đã mang theo Trịnh Thị Loan đến gặp Trịnh Phúc giao người, đợi đến khi Trần Sửu rời đi, thì lúc này Trịnh Phúc mới lên tiếng hỏi Trần Thị Loan: "Tiểu thư bọn chúng có làm gì người không?" Trịnh Thị Loan không vui trả lời: "Tên khốn đó thậm chí những ngày qua còn chưa thèm đến nhìn qua ta. Ngươi nói chúng có thể làm gì đây?" Trịnh Phúc nghe vậy thì thở dài một hơi, thật sự những ngày qua hắn không sợ Trần Thiên Ân sẽ làm hại Trịnh Thị Loan. Thứ mà hắn sợ là hai người sẽ xảy ra mối quan hệ nam nữ. Nếu vậy thì đây mới là rắc rối thật sự của họ Trịnh. Sau khi đã nói chuyện tìm hiểu Trịnh Thị Loan không có bị việc gì, thì Trịnh Phúc bắt đầu viết hai lá thư, một lá gửi cho chủ tướng thành Quảng Tây Trịnh Thế Anh và một bức thư gửi về cho Trịnh Cao Khải. Sau khi làm xong việc này thì hắn cũng cho người thu đồ đạc và đưa Trịnh Thị Loan trở về kinh thành Biện Kinh, còn hắn thì vẫn tiếp tục ở lại đây để trở thành sứ giả giữa họ Trịnh và Trần Thiên Ân. Chương 67 phản ứng của các nhà. Chương 67 phản ứng của các nhà. Phản ứng của các nhà thành Biện Kinh ngày hôm nay, cảm giác tang thương dần dần hiện rõ trên mỗi nét mặt người dân, không khí trong thành ảm đạm, các đội tuần tra liên tục đi lại. Hoàng cung cần chính điện, Triệu Húc đang xem bản tấu của Địch Thanh. Xem xong hắn rất bình tĩnh nhìn về phía bá quan văn võ nói: "Địch Thanh hành quân bất lực, nay cách chức giam vào đại lao đợi điều tra. Các vị ái khanh có suy nghĩ gì về vấn đề Đại Việt?" Triệu Húc vẻ ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng hắn hiện giờ đang tức đến lộ ruột. Hắn không thể tin được với gấp 2 lần binh lực lại toàn là tinh nhuệ, vậy mà lại bị thua chỉ còn có 2 vạn chạy thoát được. Đồng thời làm mất luôn 2 thành trì, việc này đối với Triệu Húc mà nói là một tổn thất rất lớn. Tại vì hắn vẫn còn đang phải đối mặt với uy hiếp của An Vương Triệu Thành, nhưng bây giờ đã khác. Một mảng phía Nam đang gặp uy hiếp rất lớn của Đại Việt, hắn không thể tức giận vào lúc này, thay vào đó phải bình tĩnh. Vì hắn cũng đã biết một điều rằng rất có thể những mảnh đất này sẽ phải đưa không cho Đại Việt. Nếu muốn ngừng chiến, các quan đại thần sau khi nghe câu hỏi của Triệu Húc thì đều đang trầm ngâm suy nghĩ nên trả lời thế nào. Hiện nay cục diện triều chính đang rất hỗn loạn, bọn họ cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Lúc này Hưu tướng Tô Thức đứng ra nói: "Bẩm bệ hạ, bây giờ chúng ta chỉ còn duy nhất 2 cách để giải quyết tình hình này. Cách thứ nhất đó chính là giảng hòa với Đại Việt, nhường lại những mảnh đất chúng đã chiếm và yêu cầu chúng không được tiến thêm nữa. Nhưng cách này sẽ làm mất uy tín của triều ta với các quốc gia khác. Cách thứ hai giống như lần trước chúng ta đã bàn bạc, thần cho rằng chúng ta nên liên minh với Đại Đường hoặc Đại Hán để công hãm Đại Việt, không cho chúng tiến công nữa." Tôi Thức vừa nói xong thì lúc này Tần Cối cũng lên tiếng: "Bẩm bệ hạ, thần cho rằng bây giờ đằng nào chúng ta cũng đã hết sự lựa chọn, tại sao lại không chọn cùng lúc liên minh với Đại Đường và Đại Hán cùng tấn công Đại Việt? Có thể lần này chúng ta sẽ mất một lượng máu lớn cho hai con sư tử há mồm này, nhưng mà Đại Việt cũng sẽ bị tổn thất nặng nề, thậm chí diệt quốc nếu mà chúng không thể chống đỡ được 3 nước tấn công." Triệu Húc nghe vậy thì cũng trầm ngâm suy nghĩ, hắn biết hai vị tể tướng này nói đều có ý đúng, hiện giờ hoặc là đánh đau Đại Việt hoặc chính là giảng hòa mất đất. Suy nghĩ một lúc Triệu Húc đập bàn đứng dậy nói với đám đại thần: "Lần này cho dù có khuynh quốc mà chiến, chúng ta cũng phải đánh cho đám Đại Việt đó không thể ngóc đầu dậy trong cả trăm năm tới. Chân muốn xê kim quang làm bằng hàng vạn cái đầu của bọn chúng, hãy đổ sát kinh thành Thăng Long không lưu luyến một con gà con chó, hãy để cho chúng biết Đại Tống không được trêu chọc." Chúng đại thần phía dưới nghe vậy cũng run rẩy, bọn họ biết đây là Triệu Húc đang thật sự tức giận. Sau khi bãi triều kết thúc, hai nhóm sứ thần lập tức rời khỏi Biện Kinh đi sang Đại Đường và Đại Hán bàn việc liên minh đánh Đại Việt. Mà lúc này tại trong phủ của Tần Cối, Triệu Cát đang ngồi ở đó ung dung hưởng trà, được một lúc thì hắn nói chuyện với Tần Cối: "Việc này Tần đại nhân làm rất tốt." Tần Cối nghe vậy cũng cười đáp: "Triệu đại nhân nói gì vậy, chúng ta bây giờ đều là người một nhà, có thể vì vương gia phục vụ là vinh hạnh của Tần gia ta." Triệu Cát nghe vậy mỉm cười nói rằng An Vương muốn Tần đại nhân phải làm cho Triệu Húc lao vào cuộc chiến này càng sâu càng tốt. An Vương muốn trong thời gian ngắn này được yên tĩnh để phát triển các khu vực đang được An Vương kiểm soát. Tần Cố nghe vậy lập tức cười đáp lại: "Triệu đại nhân có thể về nói với An Vương ta Tần gia sẽ cố hết sức." Triệu Cát nghe vậy cũng gật đầu, sau đó rời đi. Nhìn Triệu Cát rời đi, Tần Cối cũng nở một nụ cười, sau đó lẩm bẩm trong miệng: "Bệ hạ, không phải thần có lỗi với người mà là Tần gia ta không thể cùng người chịu chết. Mong người thứ lỗi." Tần Cối khá là quyết đoán khi hắn biết tin địch Thanh thất bại trong việc ngăn cản quân của Trần Thiên Ân, thì hắn lập tức quay đầu về phía An Dương Triệu Thành và nhận mệnh lệnh đầu tiên, đó chính là hướng Đại Tống và Đại Việt đánh nhau càng căng càng tốt để cho An Vương Triệu Thành phát triển địa phương, cũng như làm cho lãnh thổ của Đại Tống bị hao hụt để sau này xuất quân vào kinh sẽ dễ dàng hơn. Lúc này ở thành Quảng Đông, bảy nhà lại tiếp tục tụ họp với nhau, bởi vì họ nhận được thư tín báo cáo tình hình chiến đấu của Trần Thiên Ân. Đọc xong báo cáo, phản ứng của các nhà đều khác nhau, có nhà vui có nhà buồn, nhưng mà vui nhất có lẽ là Trần gia. Trần Thủ Độ lúc này đang cười ha hả nói chuyện với Nguyễn Trường Thanh về việc hai tiểu bối Trần gia đánh trận có bản sắc của cha ông chúng. Lúc này Lý Kế Nguyên lên tiếng: "Trần gia lần này thật sự là gia long, một lần hai con thật sự là không thể nào tin được." Lê Khả Hữu lúc này cũng lên tiếng: "Nào chỉ là hai long, hãy nhớ còn một Trần Thiên Khải còn đang trấn thủ biên cương, quân Hán còn đang không qua được kia kìa. Trần gia đúng là anh tài lớp này hết lớp khác." Mà Trần Thủ Độ nghe hai nhà nói vậy, mặc dù biết hai tên này đang nói móc, nhưng mà hắn vẫn đang rất vui vẻ. Trần gia chả có làm cái gì, chẳng qua chỉ cho Trần Thiên Ân một mảnh đất và một cái chức vị là hầu, 200 gia đình mấy chục vạn lượng bạc. Vậy mà tên khốn này đánh luôn ba thành của đất Tống, đánh giết hơn chục vạn quân Tống tù binh mười mấy vạn, mà chỉ dựa vào sức mạnh của hai tên hậu bối, một đứa 15, một đứa 16 của họ Trần này. Việc làm của Trần Thiên Ân, Trần Thiên Bình đã làm Trần gia càng thêm đứng vững địa vị ở Đại Việt. Tại vì trong tin báo, hai tên này binh lực tăng lên đến 15 vạn quân, mà tất cả đều là quân tinh nhuệ đã tắm máu xa trường. Ngoài ra theo như trong tin báo, Trần Thiên Ân đang tụ tập 10 vạn quân công hãm thành Quảng Tây. Nếu như việc này thành công thì Trần Thủ Độ tin rằng Trần Thiên Ân sẽ kiểm soát được 4 tòa thành và sẽ giáp công thành Hoàng Hải với quân của hắn. Như vậy Trần gia sẽ nhẹ nhàng có được 5 tòa thành đất Tống. Trong khi mấy nhà khác vẫn còn đang chưa làm được gì và đang chịu một khoản tiền phí khổng lồ, đè lên vai thì Trần gia đã làm rất tốt. Đang vui vẻ nên Trần Thủ Độ cũng lại nói mát: "Mấy tên kia hậu bối nhà ta thật sự là có bản lĩnh, những mà hai đứa nó mới có một đứa nhận một nàng dâu nhưng mà cũng có chút trục trặc. Nói thẳng ra là hai đứa nó bây giờ vẫn chưa có ai kết hôn. Ta cũng đã già rồi muốn ấm cháu, không biết các vị có thể giúp lao già ta chuyện này được không?" 6 người khác khi nghe vậy lập tức trầm ngâm, không còn vẻ cợt nhà nữa. Đây không phải là vấn đề hôn nhân bình thường, đây là một cuộc va chạm lợi ích lớn tại Đại Tống bây giờ. Sau đó bọn họ dùng một loạt ánh mắt trêu tức nhìn về phía Đinh Thanh Hùng cười mỉm ai. Sự việc cháu hôn bọn họ đã biết được. Bọn họ cũng thật không thể nào tin nổi sự việc đang tốt đẹp của hai nhà lại vì một người phụ nữ phá hỏng. Họ cũng đang đặt bản thân vào nhà họ Đinh khi biết tin Trần Thiên Ân đã đánh hạ được 3 tòa thành, còn đang công hãm một tòa thành nữa, thì bọn chúng sẽ có cảm tưởng gì? Nhận thấy ánh mắt của những người khác, Đinh Thanh Hùng cũng tràn đầy tức giận, nhưng lại không thể làm gì được. Những ngày qua, hắn đã cố gắng đi gặp Trần Thủ Độ để nói chuyện, đáng tiếc đều không thành công. Trần gia không muốn duy trì quan hệ với nhà họ Đinh nữa, mà bây giờ tin chiến thắng đã chuyển về, hắn cũng không phải người ngu. Trần Thủ Độ đây là đang muốn phân chia lợi ích từ bây giờ thông qua việc kết hôn của hai đứa cháu, mà việc này đã nói rõ ràng họ Đinh hắn bị loại ra khỏi miếng mỡ này. Chương 68 phản ứng của các nhà hai, chương 68 phản ứng của các nhà hai, phản ứng của các nhà hai. Kinh thành Thăng Long Bạch Ngọc Điện, lúc này Hùng Vương Lạc Long Quân đang cùng ba vị công chúa xem báo cáo chiến trận của Trần Thiên Ân, không khí trong phòng vô cùng nghiêm trọng. Đoàn Thọ đứng ở một bên cũng không dám nói gì. Lúc này Hùng Vương lên tiếng: "Nhìn bản báo cáo này, có lẽ ta thật sự đã bị họ Trần lừa một hố đau. Chúng vậy mà hy sinh thanh danh của một tinh anh họ Trần, và trong cuộc chiến này còn điều động thêm một tên nữa, dẫn thân vào đất Tống trong khi binh lực lúc đầu chỉ có 2 vạn quân. Trần gia thật sự là can trường và đủ phách lực khi làm việc này." Nghe Hùng Vương nói vậy, lúc này Trương Trắc đứng ra thưa rằng: "Bẩm phụ vương, chúng ta cũng không thể nào ngờ được Trần gia lại có thể làm ra chuyện như vậy. Nhìn vào các báo cáo chiến trận cho thấy các trận đại chiến đều do một mình Trần Thiên Ân chỉ huy chiến đấu, Trần Thiên Bình cũng thể hiện tài năng qua các trận chiến nhưng mà hắn vẫn chưa trực tiếp chỉ huy các trận chiến lớn. Nhưng có một nhận xét chung rằng cả hai tên này đều rất nguy hiểm. Bọn họ có đủ can đảm và quyết đoán nắm bắt thời cơ chiến trận, và cả hai tên này đều thích dùng mưu kế thay vì đối trận trực diện." Trương Nhị lúc này cũng nói ra: "Bẩm phụ vương, mặc kệ là Trần Thiên Ân hay Trần Thiên Bình, hiện giờ hai tên đấy có thể đang nắm giữ 4 tòa thành rồi. Tin tức chúng ta nhận được đã là 10 ngày trước, có thể bây giờ thành Quảng Tây đã nằm trong tay Trần Thiên Ân, và tất nhiên thành Hoàng Hải sẽ bị họ Trần đánh hạ nhanh chóng. Nói cách khác, hiện giờ họ Trần đã kiểm soát 5 tòa thành, và theo suy đoán của con binh lực của họ bây giờ ít nhất cũng phải tầm 30 vạn bách chiến tinh nhuệ. Bây giờ chúng ta nên làm có 2 việc, một là nhanh chóng đẩy nhanh quân đánh chiếm lãnh thổ Tống thông qua bàn đạp của họ Trần đã đánh hạ. Việc thứ hai là kiềm chế sự phát triển của họ Trần." Hùng Vương nghe hai đứa con gái nói vậy xong lại nhìn về phía Triệu Trinh thì thấy đứa con gái nhỏ này vẫn còn đang phùng má trợn mắt kinh ngạc. Hùng Vương chỉ biết lắc đầu, sau đó lại nhìn về hai người con gái cả rồi nói rằng: "Các con ngây thơ quá rồi, hiện giờ Trần gia đã thế không thể cảm và có vẻ như mục tiêu của họ không phải nằm ở Đại Việt. Chúng ta hãy nhìn các hành động của chúng gần đây, ta phát hiện một điểm rằng Trần gia đang tiến hành điều động quân đội di chuyển đến biên giới của các đại quốc cũng như thu gom toàn bộ binh lực tại các thành trì mà họ đang kiểm soát. Một loạt vật tư đang được chuyển xuống phía nam của Tống, nơi mà Trần Thiên Ân đang kiểm soát những tòa thành kia. Từ những việc này ta có một ý nghĩ rằng Trần gia đang muốn chuyển hướng phát triển bọn họ, muốn trở thành một thế lực tiếp giáp phân tán với các đại quốc. Việc này chỉ có thể có 2 mục đích, một đó chính là kinh thương, còn việc thứ hai đó chính là bọn họ muốn đánh mở biên giới. Nhưng theo ta nghĩ thì có lẽ bọn họ chọn kinh thương. Hãy nhìn phân bố binh lực của bọn họ có thể thấy rằng bọn họ đang chuyển hướng về phía nhà Tống, mà nhà Tống chính là một quốc gia giàu có kinh thương vượt bậc nhất Cửu Châu. Còn vấn đề ngai vàng, ta nghĩ Trần gia hiện giờ vẫn chưa có ý định cướp ngôi của họ là ta. Cho nên việc này chúng ta tạm thời chưa động đến họ Trần được. Ngược lại một mối nguy hiểm hơn đang rình rập nước ta, các con có biết đó là gì không? Trương Trác, Trương Nhị khi nghe thấy Hùng Vương nói vậy thì đều trầm tư, bọn họ biết rằng bọn họ đã suy nghĩ nông cạn khi chỉ thấy Trần gia phát triển, mà không hiểu hướng Trần gia muốn phát triển đi đâu. Nếu như thực hiện theo cách của họ có thể sẽ khiến chiến tranh giữa hai họ Lạc Trần xảy ra nhanh chóng. Bây giờ khi nghe thấy Hùng Vương hỏi vậy, bọn họ thật sự không nghĩ đến mối nguy hiểm nào có thể vượt qua Trần gia lúc này. Sau đó đều hướng về phía Hùng Vương chắp tay và hỏi mong phụ hoàng giải đáp. Hùng Vương nhìn về phía hai người con gái hắn ta thở dài. Cả hai đều khá thông minh nhưng mà suy nghĩ vẫn còn đấu trí. Rồi hắn lại nghĩ đến Tam Tú Trần gia, trong đầu hắn lúc này đang có một ý tưởng. Có lẽ phải để cho hai đứa con gái này ra chiến trường rèn luyện thì mới có thể làm chúng giảm bớt những suy nghĩ vì cái lợi nhỏ bỏ qua lợi lớn. Học cách tìm hiểu đại thế và tiểu thế trên chiến trường. Suy nghĩ một lúc rồi hắn nói cho hai đứa con gái này biết nguy hiểm là ở đâu. Nguy hiểm nhất đối với nước ta lúc này chính là hiện nay đang có 1/2 binh lực của chúng ta đang dồn sang bên Tống. Mà biên giới Đại Đường và Đại Hán thì lại chống vắng binh lực. Hiện nay nơi đó do hai nhà kiểm soát, đó chính là nhà Nguyễn kiểm soát biên giới Đại Đường, nhà Trần kiểm soát biên giới Đại Hán. Tuy rằng hai nhà này đều là binh nghiệp thế gia chinh chiến nhiều năm. Tuy nhiên hiện giờ binh lực của họ ở đó cũng không có nhiều. Mà Đại Tống hiện giờ đang lâm nguy, ta rất lo lắng Đại Tống sẽ kết minh với Đại Đường và Đại Hán tấn công nước ta vào lúc này. Nếu như thật sự xảy ra việc này thì có thể chúng ta sẽ phải ngừng cuộc tấn công nước Tống lại để chống lại hai nước Đường Hán liên quân. Trương Trác và Trương Nhị nghe vậy liền hiểu ra. Nhưng Trương Trác vẫn không hiểu hỏi thêm. Phu hoàng, tại sao phải rút quân? Chúng ta vẫn còn một nửa binh lực có thể cùng Đại Hán là Đại Đường chinh chiến. Hoặc nếu rút quân của Đại Tống, chúng ta có thể để lại lực lượng của Trần gia ở lại chiến đấu cùng Đại Tống, còn lại điều binh lực về phía Bắc ngăn cản hai quốc gia kia. Như vậy chẳng phải sẽ được lợi hơn sao? Hùng Vương nghe con gái nói vậy cũng chỉ biết lắc đầu than thở. Họ suy nghĩ quá trẻ con rồi. Sau đó hắn nói, cầm quân đánh trận tài giỏi nhất của nước ta hiện giờ chỉ có hai nhà Trần Nguyễn, mà bây giờ căn cơ của hai nhà đều ở biên giới của hai nước Đường Hán. Ở phía nam Trần Thiên Ân vừa mới đánh được nhưng cũng chưa xây dựng được cơ sở nhất thời. Ngoài ra sẽ không một nhà nào chịu một mình ở lại đương đầu với cả một nước Tống hùng mạnh. Cho nên hoặc là tiếp tục tấn công hai mặt trận hoặc là rút lui toàn bộ. Mà nếu biên giới hai nhà Trần Nguyễn bị đánh, ta tin chắc rằng các tộc lão của hai nhà sẽ cật lực triệu hồi các chiến tướng của hai nhà lên phía Bắc để chinh chiến. Con nên biết rằng châm ngôn của hai nhà này là chiến tử xa trường bảo vệ biên cương, 8 chữ này được treo ở tổ huấn điều đầu tiên của hai nhà này. Tuy rằng binh lực ép Lạc Gia ta một đầu nhưng tinh thần chiến đấu bảo vệ Đại Việt của họ không hề thua kém Lạc Gia ta. Cho nên hai con phải nhớ sau này kể cả khi có trở thành hùng vương, thì cũng không thể vì lợi ích nhỏ nhoi của bản thân mà đánh phá đi căn cơ của tổ tiên gây dựng qua bao năm qua. Và càng không được để cho giặc ngoại xâm dày xéo lên mảnh đất của cha ông ta dùng máu đổi lấy hai con, rõ chưa? Trương Trác và Trương Nhị lập tức túi đầu thì lễ với Hùng Vương, cần tuân ý chỉ của phụ vương. Hùng Vương lúc này cũng gật đầu rồi tiếp tục suy nghĩ một số vấn đề, nếu như Đường Hán tấn công phải giải quyết như thế nào. Trái ngược với không khí vui vẻ của Trần gia lúc này, đây Đinh gia đang hoàn toàn mê bết. Trong phủ gia Đinh đều không dám nói cười như mọi ngày. Tin tức Trần Thiên Ân đánh thắng trận Đinh gia cũng đã biết. Lúc này đây trong phòng khách, hai tộc lão Đinh gia và chủ nhà Đinh Bộ Lĩnh đang nói chuyện với nhau. Đinh Bộ Lĩnh vô cùng xấu hổ, hắn chắp tay quỳ dưới đất hướng về hai vị tộc lão nói rằng cháu không biết dạy con mới khiến gia tộc bị thiệt hại nặng nề trong việc này, mong hai vị thúc bá xử phạt hai vị tộc lão. Họ Đinh nhìn hắn rồi thở dài, bọn họ cũng hết cách không thể làm việc gì được nữa. Món méo bở của Đại Tống họ buộc phải buông tay. Trong lần này họ chịu tổn thất về chiến phí vô cùng to lớn trong khi trả thu được gì. Ngoài ra quan hệ của họ và họ Trần cũng trở nên căng thẳng. Nhưng một điều duy nhất may mắn mà hai người họ vẫn đang suy nghĩ đó chính là thái độ của Trần gia đối với Đinh Thị Trang vẫn rất mờ. Chính điều này mới khiến cho họ có chút hy vọng. Bởi vì nếu như Trần gia quyết định cự tuyệt toàn bộ họ Đinh thì Đinh Thị Trang chắc chắn sẽ ngay lập tức bị giết hoặc bị trả về, nhưng đến tận bây giờ nhà họ Trần vẫn không có bất kỳ động thái gì. Ngược lại theo như thám tử của họ báo rằng Đinh Thị Trang ở nhà họ Trần vẫn được gọi là tam thiếu phu nhân, mọi hình thức đối xử đều tương đương với chính thất, không hề có bất kỳ sự chê trách hay đối xử bất công nào. Họ Đinh cũng thật sự không hiểu họ Trần muốn làm gì. Nhưng bây giờ thì cần có một tia hy vọng thì họ Đinh cũng cố gắng bớt lấy mà không bỏ qua. Chương 69 phát triển, chương 69 phát triển, phát triển thành Hoàng Hải. Lúc này đây chống trận rền vang, binh lính Tống trên tường thành đang cầm vũ khí run rẩy khi nhìn phía dưới quân Đại Việt như kiến bò chảo mỡ vây quanh lấy họ đông không đến nổi. Mà lúc này dưới chân thành tại doanh trướng của quân Đại Việt một cuộc gặp gỡ vui vẻ đang diễn ra. Ngoại trừ họ Đinh thì tất cả các người dẫn quân của Đại Việt lần này đều có mặt. Hiện giờ bọn họ đang ngồi trên ghế nhìn đánh giá thiếu niên đang đứng ở giữa sảnh. Người này không phải là ai khác chính là Trần Thiên Ân. Không ngoài dự liệu của mấy nhà, Trần Thiên Ân đã nhanh chóng đánh hạ thành Quảng Tây mang theo 10 vạn quân đến hỗ trợ công thành Hoàng Hải. Công thành Quảng Tây Trần Thiên Ân thậm chí còn trả mất một binh một tốt vì có được lời hứa họ Trịnh. Nên khi quân Trần Thiên Ân đến thì Trịnh Quốc Anh lập tức mở cửa đầu hàng. Trần Thiên Ân cũng không làm gì hắn, sau khi tước hết binh quyền thì để hắn sống như một thế gia tại thành Quảng Tây này. Trần Thiên Ân rất kỳ thị việc phản quốc cho nên dù là người được lợi nhưng hắn cũng sẽ không sử dụng những tên đầu hàng này. Lúc này trong phòng Trần Thủ Độ nhìn về phía Trần Thiên Ân cười vui vẻ sau đó nói rằng: "Các vị huynh đệ, đây chính là thằng cháu trai bất tài hay ra vào ký viện, song bạc của nhà họ Trần, ta mong mọi người chỉ điểm." Nghe Trần Thủ Độ nói vậy, đám người trong doanh trướng mặt mày đều đen lại. Bọn họ cũng hy vọng hậu bối của họ có kẻ nào bằng tài năng của Trần Thiên Ân. Sau đó Lý Kế Nguyên bắt đầu nói mát: "Trần Thủ Độ, ngươi đừng có mà khoe khoang, hắn có tài giỏi cũng là do hắn ngươi thì giúp được cái con mẹ gì." Trần Thủ Độ nghe vậy cũng không hề tức giận, hắn còn cười ha hả vỗ vai Lý Kế Nguyên và nói rằng: "Ta không giúp được gì, nhưng mà ta đẻ ra cha hắn lại đẻ ra hắn, ngươi nói xem sự thông minh của hắn là do ai truyền qua ra." Lúc này Nguyễn Trường Thanh lại nói, ta nói này Trần Thủ Độ mẹ hắn là họ Nguyễn ta đấy, ta nghĩ tại Cẩm Quân của hắn chính là lấy gen từ họ Nguyễn nhà ta họ Trần người chẳng qua chỉ ăn cái thôi. Trần Thủ Độ nghe vậy thì tức nổ phổi, một cuộc cãi cọ giữa hai nhà Trần Nguyễn xảy ra. Tranh chấp xem tài năng của Trần Thiên Ân là được truyền của nhà nào. Lúc này ngồi trên chủ vị Lạc Phong không thể nào chịu được nữa, quát lên, Thành Hoàng Hải còn chưa đánh hạ được đâu. Các vị xin hãy bình tĩnh đừng có làm cho hậu bối ở đây cười chê. Nghe Lạc Phong nói vậy những người khác cũng lại không nói gì nữa. Lúc này Lê Khả Hữu lên tiếng, chẳng qua chỉ là Thành Hoàng Hải mà thôi. Hiện giờ binh lực của chúng ta cộng với Trần Thiên Ân ở đây có đến 50 vạn quân. Công hạ Thành Hoàng Hải chẳng qua chỉ là một ý nghĩa mà thôi. Nghe Lê Khả Hữu nói vậy những người khác cũng gật đầu đồng ý. Bất ngờ Ngô Kiến Đình lên tiếng, ta thấy việc này cũng không nên để mấy lao già chúng ta bận tâm, chẳng phải ở đây có một chiến tướng mới nổi xuất hiện sao? Nghe vậy mấy người trong phòng đều nhìn về phía Trần Thiên Ân cười một cách nghiền ngẫm. Trần Thiên Ân thấy vậy hắn cũng choáng váng, tự nhiên một nồi cám lợn lại rơi trên đầu mình. Nhưng hắn cũng ngay lập tức đứng ra và nói rằng, các vị thúc bá nói đùa rồi, cháu bất quá chỉ cầm quân đánh mấy trận, làm sao có thể so với các vị ngồi đây mà lên mặt. Mong các vị thúc bá hãy chỉ điểm sai lầm cho cháu. Nghe Trần Thiên Ân nói vậy mấy nhà khác càng cười tươi hơn. Trong lòng càng đánh giá cao Trần Thiên Ân về sự trầm ổn cũng như khả năng ứng xử. Thật ra lần đánh này bọn họ đã âm thầm muốn để cho Trần Thiên Ân đánh. Mục đích cũng không phải để thử tài Trần Thiên Ân, tại vì tài năng của hắn đã quá rõ ràng. Chẳng qua bọn họ đang xem xét xem việc kết hôn thông gia chứa lợi ích lần này đối tượng nên là Trần Thiên Ân hay là Trần Thiên Bình đang đóng quân ở thành Tương Dương ngăn cản quân Tống tiến công xâm lược. Trần Thủ Độ cũng biết mấy nhà này có ý nghĩ gì nhưng hắn cũng không lo lắng. Hiện giờ nhà Trần đã đứng ở thế bất bại cho nên việc Trần Thiên Ân đánh thắng Thành Hoàng Hải hay không cũng không quan trọng. Lúc này hắn lên tiếng, Thiên Ân cháu không cần phải nói nữa. Trận này hay đánh để cho mấy lao già chúng ta nhìn thấy, sau này chúng ta về già có cần lại phải lên lưng ngựa chinh chiến bảo vệ đất nước này nữa hay không? Trần Thiên Ân nghe vậy cũng không nói chuyện gì nữa. Hắn ta chỉ đứng chắp tay gật đầu. Thấy mục đích đã đạt thành các nhà cũng đều mỉm cười, đồng thời cũng không để cho 10 vạn quân của Trần Thiên Ân đánh một mình. Bọn họ mỗi nhà cũng ra mấy vạn quân để cùng Trần Thiên Ân công thành. Thật ra đây là ý của Trần Thủ Độ, thử là thử Trần Thiên Ân nhưng binh thì không thể nào để nhà họ Trần ra một mình, các nhà đều phải ra binh, mấy nhà khác cũng hiểu điều này cho nên họ đều phái binh ra. Tại vì Thành Hoàng Hải chính là một cửa ngõ để tiến công nước Tống cho nên thành này sẽ không một nhà nào có thể độc lập nắm. Vậy nên nếu muốn có đường đi thì các nhà đều phải có lực đưa vào. Khi có lợi thế về quân số thì trận chiến Thành Hoàng Hải này cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ trong vòng một buổi sáng công thành quân của Trần Thiên Ân và các nhà đã đánh hạ của thành này. Quách Quỳ chỉ huy quân ở đây sau khi thành bị phá biết không thể chạy thoát. Vì không muốn làm tù binh của quân Đại Việt cho nên hắn đã dẫn theo các thân binh của mình liều chết lao vào quân Đại Việt. Nhằm với mục đích giết một hòa vốn giết hai có lợi. Nhưng bất quá cũng chỉ là châu chấu đá xe, hắn ta bị loạn đao băm chết trong lúc giao chiến. Đến đây thì các nhà bắt đầu chia quân và tấn công các thành Tống xung quanh. Tất nhiên Thành Hoàng Hải sẽ do Trần gia khống chế, vì các nhà không muốn Trần gia đánh lấn tiếp và Trần gia cũng hiểu điều này, cho nên bọn họ quyết định phát triển 5 tòa thành mà do Trần Thiên Ân đã đánh hạ coi là lãnh địa của mình. Còn lại những nhà khác bắt đầu triển khai tấn công mở rộng vào đất Tống và tự ăn chia cho nhau. Trần gia không còn liên quan, việc Trần gia làm lúc này chính là phát triển 5 tòa thành và củng cố đường rút lui cũng như hậu cần cho các nhà. Phủ thành chủ Thành Hoan Châu lúc này đây đang vô cùng yên tĩnh. Mặc dù số người ở đây lên đến hàng nghìn người, bọn họ tính làm các chủ nhà của các thế gia cũng như các địa chủ tại cả 5 tòa thành đều bị Trần Thiên Ân tụ tập tại đây. Khác với lần trước chém giết toàn bộ các thế gia thì lần này Trần Thiên Ân không thể làm vậy được nữa. Tại vì các thế gia này không ngu, các lực lượng gia đình của họ đã sẵn sàng. Nếu như chủ nhà chết thì họ sẽ cố gắng phá hoại, vậy cho nên Trần Thiên Ân không thể nào thực hiện cách cũ. Nhưng mà đối với Trần Thiên Ân cũng không quan trọng lắm, tại vì có kết quả lần trước cho nên là hắn càng chắc chắn đã dọa là tinh thần của những nhà này. Và việc hắn làm tiếp theo các nhà này sẽ không phản đối, ngược lại còn tích cực hợp tác. Vì họ biết Trần Thiên Ân dám giết họ. Binh lực của Trần Thiên Ân quá đông và hành động hắn nhượng bộ họ không phải vì hắn sợ. Chẳng qua hắn không muốn làm tình hình phức tạp lên mà thôi. Cho nên bọn họ cũng rất biết điều và nhanh chóng hợp tác giao ra ruộng đất, nhưng lần này Trần Thiên Ân phải bỏ tiền ra để mua lại. Tất nhiên giá sẽ do Trần Thiên Ân định, các nhà này sẽ bị thua lỗ nhưng cũng không phải là nặng nề, chẳng qua chỉ xuất ít huyết mà thôi.